Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Ở trong phần văn kinh, chúng ta thấy là Đức Phật Ngài giới thiệu và nói rằng nếu ở trong cõi đời khắp tam thiên đại thiên đầy dẫy những oán tặc, có người chủ lái buôn cùng với người buôn khác đem theo nhiều của báu đi qua đường hiểm trở, trong đó nếu có người biết đề sướng lên rằng: này các thiện nam tử, đừng chớ nên sợ hãi, các ông phải mau mau dốc một lòng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, vì đại Bồ Tát ấy hay dùng phép vô úy ban cho khắp chúng sinh xa lìa mọi sợ hãi. Các ông ngay bây giờ niệm được danh hiệu Ngài thì sẽ mau thoát được những oán tặc nêu trên. Ở đây qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật giới thiệu về công đức trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cụ thể ở đây là Ngài nói là trong những cái trường hợp đi làm ăn buôn bán. Và đây Đức Phật nói này, nói là ở trong cõi đời khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, tức là khắp trong 3000 đại thiên quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đầy dẫy những oán tặc, những kẻ đao binh đạo tặc đầu trộm đuôi cướp có đầy dẫy, nhân đến cả những quỷ thần xấu ác nữa cũng hòng để trực đoạt tính mạng và tinh khí của những người ở thế gian chúng ta. Rồi những đầu trộm mà đuôi cướp cũng rình rập để cướp bóc và giết hại những người làm ăn lương thiện. Và đây nói cụ thể là Đức Phật nói là những người làm nghề buôn bán. Và Đức Phật ở đây Ngài giới thiệu rằng trong những đoàn lái buôn, trong những đoàn lái buôn tức là ngày xưa người ta hay đi buôn thì người ta hay đi vì sợ giặc cướp mà, cho nên người ta đi từng đoàn với nhau. Đó, vì người ta đi từ tỉnh này sang tỉnh kia, từ nước này sang nước khác ấy. Người ta đi kéo xe ngựa hay là xe bò hay là vân vân gì đó, thậm chí người ta còn thuê cả vệ sĩ, thuê cả những người bảo vệ đi theo cái đoàn thương buôn của họ nữa. Nhưng mà nếu mà gặp vào đoạn cướp nó ít người ạ, nó nhỏ thì nó không làm gì được, nhưng gặp những đoạn là cướp lớn ở sa mạc hoặc là ở rừng núi hoặc là ở biển ấy. Chúng ta biết là ở biển cũng có cướp biển nhé, không đơn giản đâu. Biển thì có cướp biển, sa mạc cũng có những đoàn cướp ở sa mạc, và rừng núi cũng có cướp ở rừng núi. Gặp cái thời thái bình thịnh trị thì còn đỡ, mà cái thời loạn lạc thì giặc cướp đứng lên họ khởi họ đứng lên là gì, họ họ cướp bóc như rươi. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng nếu ở trong cõi đời này mà sau này có những người chủ và lãi buôn cùng với những người buôn khác, tức là cả một đoàn thương buôn thì có một cái người gọi là người chủ, tức là người đầu đoàn đó, đem theo nhiều của báu, thì đi buôn mà buôn bán đem theo nhiều của báu, đi qua những đoạn đường hiểm trở nơi ấy, hay thường có giặc cướp, có quỷ thần, có ác ma, vân vân. Thì ở trong đoàn thương buôn đó, nếu mà có một người biết đề xướng lên rằng này các thiện nam tử, tức là những người có cái tâm lương thiện, đừng chớ nên sợ hãi. Tức là trong đoàn đi qua những đoạn đường hiểm trở thì nghe tiếng cú nó kêu, tiếng vượn là gì, nó hót, tiếng cú nó kêu, vân vân chẳng hạn, mọi người sợ có giặc có cướp một cái là tự nhiên là lông tóc nó cứ dựng đứng lên, ai cũng sợ. Thế cái người chủ lái buôn, đấy là cái người đầu đoàn thương buôn đó, nói mọi người là các thiện nam tử đừng nên sợ hãi, các ông phải mau mau dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì sao? Vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngài hay dùng phép vô ý để ban cho chúng sinh xa lìa mọi nỗi sợ hãi. Cho nên khi đi qua những đường hiểm trở như vậy, mọi người sợ hãi như vậy mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, lại khiến cho những tà ma ác quỷ, những ác quỷ thần không thể gì hại được những người đó, vì người đó nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Cái thứ nữa là gì, người nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy cũng tránh được cái nạn gì, những tai nạn ở thế gian như là giặc cướp, nạn nước, nạn lửa, nạn xài lang, hùm báo, vân vân, rắn rết, trùng độc, vân vân. Đó. Cho nên việc thọ trì đọc tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thực sự là gì? Rất là an lạc, rất là lợi ích, và giúp cho con người ta được vững vàng ở trong tâm, cũng như là được gặp nhiều những sự cát tường như ý trong cuộc sống này. Và sau khi nghe vị chủ của đoàn lái buôn khuyên như vậy rồi, thì trong chúng lúc bấy giờ thì những người đi theo đoàn thương buôn kia, những người lái buôn kia thì vừa nghe nói thế rồi đều cất tiếng niệm rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô tức là quy mệnh, là kính lễ, là quy y đó. Tức là quy mệnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là kính lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là quy y với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Nhờ xưng danh hiệu của ngài, thầy đều được giải thoát. Tức là giải thoát ở đây thì cái đầu tiên là giải thoát khỏi cái nạn là quỷ thần, nạn là hổ lang xài báo, côn trùng độc, vân vân. Mà một cái nạn nữa đó thì tránh được những họa tai như là giặc cướp, như là nạn nước, nạn lửa, vân vân. Đó. Ngày xưa chúng tôi đọc thấy ở trong cái câu chuyện là linh cảm mà quán âm lục có nói một cái câu chuyện rằng có một người ta gọi là cái người nông dân tiểu phu rồi đi củi, mà đi đốn củi gọi là tiểu phu đi đốn củi gọi là tiểu phu. Thế cái vị tiểu phu này á, thì có vợ và có hai đứa con. Thì vợ ông ấy thì là rất là tín tâm với Phật Pháp. Cứ lúc rảnh thì đến chùa làng để, tức là đến ra cái chùa ở làng mình, ở quê mình là để quét dọn. Và cứ rảnh lúc nào thì vợ của vị tiểu phu này lại tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Thì cái ông chồng này thì ông là kiểu như là không có học hành đến nơi đến chốn, cho nên chỉ có biết làm thôi, chỉ có biết làm. Nhưng được cái là cũng hiền lành, dễ thương. Tuy là không thông minh, sáng suốt nhiều văn chương, chữ nghĩa như người khác, như chồng của người khác, nhưng được cái là biết yêu thương vợ, yêu thương vợ con. Cho nên hàng ngày ông thường vào rừng để đốn củi, tiểu phu tức là nghề đốn củi, để đem ra chợ bán, để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Vợ thì ở nhà lo công việc nội trợ, đồng áng lặt vặt và nuôi dạy con cái. Ông chồng thì đi làm việc nặng, tức là vào luôn vào rừng kiếm củi để bán, để nuôi vợ nuôi con. Gia đình cũng khá là hạnh phúc, mặc dù ở nhà nghèo nhưng sống với nhau khá là hạnh phúc. Nhưng có một điều, tuy là vợ tín tâm với Tam Bảo, thường lui tới chùa để làm công quả và tụng kinh niệm Phật ở tại nhà như thế, nhưng mà ông ấy chưa một lần ông vái Phật một cái. Cũng chưa một lần ông tin Phật một chút nào, chưa một lần. Còn là vợ tụng kinh, vợ đi chùa tụng kinh, ông cũng không phản đối, nhưng cũng không gì, cũng không không kiểu như mình nói nôm na là như là không hoan hỉ. Nhưng mà do cuộc sống gia đình vợ chồng yêu thương nhau cho nên cũng không nói vợ, không phản ứng gì. Nhưng mà tuyệt nhiên chưa một lần ông lễ Phật xá Phật được một cái, cũng chưa một lần ông niệm được danh hiệu Phật một lần. Đấy. Nhưng có một điều là khi vợ ông tụng kinh thì ông vẫn cứ ngồi uống nước với ngồi chơi với hai đứa con ở bên cạnh, vợ thì vẫn cứ tụng kinh. Thì câu được câu không, thì cũng có thể là câu được câu không gì đó. Thế một hôm ông đi vào rừng đốn củi. Thế bây giờ thì tự nhiên là nghe cái mùi khen khét. Chúng ta biết nghe đi vào rừng đốn củi mà ngày xưa mà nghe mùi khen khét thì chúng nghe mùi đấy, chúng ta biết là mùi gì không? Cháy rừng hả? Không, không phải cháy rừng. Đi vào rừng á mà khen khét ngày xưa á, đó có nghĩa là mùi con gì? Con hổ đó các quý vị. Mùi con hổ á, cách xa nó khoảng 50 mét đã, người mà mũi tinh á và thuận theo chiều gió đến mình á đã ngửi thấy cái mùi khét lẹt rồi. Vì con hổ mùi nó rất hôi, mà hôi khét đấy. Cho nên á, vừa ngửi thấy cái mùi khen khét một cái bằng kinh nghiệm đi rừng thì ông ta nghĩ là hình như mình đã đến đây này, hình như đến đây này đi vào cái lãnh thổ mình mà có hổ rồi. Đi kiếm củi đi càng ngày càng đi xa hơn. Thì hôm đấy là quả thật ông vừa nghĩ như vậy thì con hổ từ ở trong cái bụi nó đi ra. Và dường như là con hổ đang rất đói. Nó nhìn cái vị tiểu phu này bằng cái ánh mắt thật là thèm khát. Và cứ thế nó đi dần lại, nó đi theo cái kiểu chúng ta nhìn thấy mèo rình chuột chứ các quý vị. Bình thường mà con mèo nhá, nó nhìn thấy con chuột á mà trong bụng nó no á thì con mèo nó đi bình thường. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Khi mà con mèo á trong bụng nó đói, nó nhìn thấy con chuột mà nó muốn bắt chuột á là nó bò, nó đi sát xuống dưới đất. Sát xuống dưới đất và nó bò. Chúng ta nghe thấy cái từ các cụ ngày xưa thường nói rồi. nhìn nó gì như mèo rình chuột, đúng không? Nhìn như mèo rình chuột. Thế khi mèo rình chuột là gì? Nó đi bò sát trong dưới đất và nó cứ bò rất là nhẹ. Cái thứ nhất để nó tránh làm động đến con mồi. Cái thứ hai, nó bò như thế để nó lấy là để chuẩn bị nó nhảy lên để nó vồ mồi đấy. Thì con hổ kia cũng vậy. Nó từ trong rừng, từ trong cái bụi cây, nó bụi cây khuất ấy, nó đi ra. Nhìn thấy nó với nó đi cứ bò như vậy và mắt nó không có rời khỏi cái vị tiểu phu này. Thế vị tiểu phu này hoảng quá. Lúc đó nhìn chung quanh mình thì không có cái cây to nào để trèo lên cả. Tuyệt nhiên không có một cây to nào để trèo lên. Không có một cây to nào để trèo lên. Mà càng lúc thì con hổ thì càng bò sát tới mình, chỉ cách còn khoảng độ tầm, ngày xưa nói là khoảng hơn chục thước nữa. Hơn chục thước nữa, khoảng độ tầm một thước thì chưa đến một mét. Nó gần đến mức độ như thế rồi, chỉ cần một cái nhảy của con hổ thôi thì mạng của ông tiểu phu kia sẽ chắc chắn thì trong tích tắc sẽ bị nó xé nát rồi. Và lúc bấy giờ tự nhiên ông ta mới nghĩ tới cái lời vợ đọc kinh, đó là nếu có người đi vào trong rừng sâu núi thẳm, nếu mà gặp thú dữ muốn làm hại thân mình, nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Quán Thế Âm Bồ Tát gì cứu giúp cho. Đấy, thế bây giờ ông nhớ cái câu vợ đọc kinh một cái, ông hét to lên: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là con hổ nó giật mình và nó gì, nó quay cúp đuôi nó chạy một mạch luôn. Đấy, chúng ta thấy đấy là một cái câu chuyện ngày xưa chúng tôi đọc thấy ở trong câu chuyện gọi là Quán Âm Cảm Ứng Lục, trong cái bộ Quán Âm Cảm Ứng Lục. Nhiều chuyện nữa ngày xưa tôi hay đọc nhiều những câu chuyện cảm ứng về Đức Quán Thế Âm và chư Phật chư Tổ lắm, cái sự cảm ứng đọc rất nhiều. Nhưng mà thôi, chỉ kể một câu chuyện như thế để thỉnh thoảng kể một câu chuyện như thế để làm minh chứng cho chúng ta. Còn chúng ta muốn đọc muốn tìm hiểu thì nhiều lắm, rất nhiều những câu chuyện đã được sử sách ghi lại về sự linh cảm của sự cảm ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi trong văn kinh Đức Phật lại nói tiếp: Này ông Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức uy thần lớn. Nếu có chúng sinh nào còn nặng lòng dâm dục, thường phải nên cung kính chỉ niệm danh hiệu Ngài, thì lòng dâm dục kia sẽ dần dần tiêu hết. Ở cái này thì tôi cũng kể cho chúng ta một câu chuyện. Ở trong cái bộ sách mà hồi đầu năm nay thầy giảng An Sĩ Toàn Thư, thầy đọc thấy một câu chuyện ở trong đó. Cái câu chuyện đấy thầy hình như chưa giảng tới, nhưng mà thầy có đọc lướt qua, nhìn thấy câu chuyện nói rằng thầy nhà Minh bên Trung Quốc, thầy nhà Minh bên Trung Quốc thì có một vị ở quê học rất là giỏi. Mình có nói có một sĩ tử, nhà nho gọi là một sĩ tử, ở quê học rất là giỏi. Nhưng ông ta lại rất là anh ta lại rất là háo sắc. Con nhà giàu, học giỏi, con nhà giàu, nhưng lại có cái mỗi cái tội là gì? Háo sắc. Người cùng làng với anh ta, đó là một người bạn, nhà rất là nghèo, học cũng giỏi, nhưng mà sống lại rất gì? Rất là giữ mình, sống là tiết nghĩa, giữ mình, trong sạch, chỉ lo học tập đèn sách thôi. Vì nhà nghèo có hai mẹ con, bố mất từ khi còn nhỏ, cho nên biết thân biết phận mình là nhà nghèo, chỉ có mẹ mình ở vậy nuôi mình, cho nên cậu nho sinh ấy thì chăm chỉ học hành và sống rất là tốt. Và qua kỳ thi hương, cả hai người đều đỗ. Thi hương thì cái vị con nhà giàu kia đỗ đầu bảng, cái con của bà cụ già nghèo kia thì đỗ thứ hai. Còn lên thi hội thì con nhà nghèo lại đỗ đầu bảng, con nhà giàu lại đỗ thứ hai, đổi đắp đổi cho nhau. Có nghĩa hai người ở trình độ gì có thể nói là cũng ngang với nhau. Sau khi đỗ thi hội xong thì một thời gian sau triều đình có tổ chức hội thi đình để chọn ra trạng nguyên, thám hoa và bảng nhãn. Và những vị đỗ nhỏ hơn thì làm bổ đi làm quan ở các châu, các huyện, vân vân. Thế cả hai vị này đều đi một chuyến đò lên kinh thành để tham dự thi đình. Đều lên kinh thành để tham dự thi đình. Thế thì khi lên đến kinh thành thì hai người này thì lại thuê trọ cùng một nhà ở trên kinh thành, vì hai người cùng là bạn với nhau ở dưới quê. Mặc dù con nhà giàu, con nhà nghèo, nhưng mà vì hai người cùng học giỏi cho nên cũng thường chơi với nhau. Cho nên thì lên thuê cùng một nhà. Thì cái nhà của cho thuê đấy, cái nhà chủ nhà cho thuê đấy thì là có một cô con gái cũng rất là xinh đẹp, nhưng mà tính tình thì lại lẳng lơ. Tính tình thì lẳng lơ. Thế cái cô con gái của cái nhà chủ nhà kia thì lại thích cái cậu nho sinh mà con nhà nghèo, vì cậu ấy thì nhìn cái vẻ bên ngoài nó thanh tao thoát tục, nhìn lại mình nói nôm na như là đẹp trai nữa, thanh tao thoát tục hơn, nhìn nó chín chắn đứng đắn hơn. Cho nên cái cô con gái của ông chủ nhà là liếc mắt đưa tình và quyến rũ cái cậu nho sinh của nhà nghèo kia, nhưng không quyến rũ được, vì cậu nho sinh kia quyết một lòng là ôn thi để còn có 3 hôm nữa thì vào kỳ thi đình rồi, cho nên nhất định là không có để ý đến cô con gái nhà ông chủ nhà, mặc dù cô cũng rất là xinh xắn. Nhưng mà cậu nho sinh ấy không đả động gì tới, không động lòng và không nhìn tới, chỉ có một lòng quyết học. Thế bây giờ lại nói về cái cô gái kia, không quyến rũ được cái cậu nho sinh con nhà nghèo kia, liền quay sang tà lưa và cưa cẩm cái cậu nho sinh con nhà giàu. Thì cậu nho sinh con nhà giàu vốn này ở quê ngày xưa cậu đấy đã ham đắm về sắc dục rồi, yêu hết người này đến người khác rồi, cho nên là khi lên đó thì cậu ta nghĩ là còn 3 hôm nữa mới thi thì chơi bời một chút cũng không sao, mình vẫn học và vẫn đi thi mà, chơi bời chút không sao. Cho nên bị cái cô gái của con ông chủ nhà kia quyến rũ, và hai người đi chơi với nhau từ trưa cho đến tối. Vì vậy mà cái cậu nho sinh nhà giàu kia do đi chơi với cô ấy thăm hết cái cảnh đẹp hữu tình này đến cảnh đẹp hữu tình nọ ở kinh thành, rồi lại đi những nơi chơi bời đàn đúm với nhau, cho nên quên mất học hành. 3 ngày sau thi rồi nhưng mà quên mất học hành. Và Còn cái cậu nho sinh nghèo kia thì ở nhà thì vẫn miệt mài rồi mài kinh sở để thi. Trước cái hôm đi thi ấy, tức là ngày mai đi thi thì chiều tối hôm nay thì cả hai người bạn với kiểu như ra cửa để hóng gió hóng mát gì đó, thì bây giờ lại gặp một cái ông đạo sĩ. Ông ấy đến, ông bảo là ông ấy biết xem bói và ông ấy sẽ xem bói cho hai người một quẻ không lấy tiền. Chúng ta nhớ nhé, đạo sĩ và những người xem bói họ có nhiều người họ xem cũng rất là giỏi, vì có nhiều những cái tôn giáo ở trên đời này lắm. Thì Phật giáo chúng ta thì không cho xem những cái thần kỳ quỷ quái đó, về Phật giáo chúng ta là hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Cho nên cái đấy có, nếu có nó chỉ là cái phương tiện rất rất nhỏ thôi, thì không được đi sâu vào cái đấy. Nhưng còn ở ngoài đời thì họ cho cái đấy là cái sự cứu kính của họ để phấn đấu, để cho họ nổi tiếng, để cho họ được mọi người cung kính, cúng dường, tán dương, khen ngợi, vân vân. Đấy là những cái tôn giáo khác, tôn giáo bạn là như vậy, tôn giáo khác là như thế. Còn Phật giáo chúng ta, Đức Phật nghiêm cấm những cái đó, nhớ cái điều đó. Cho nên nói ở đây, để nói như vậy để chúng ta thấy, trong thế giới hữu hình và vô hình ấy, nó có nhiều điều mà chúng ta chưa thể khám phá ra được, chưa thể biết hết được. Có nhưng mà chúng ta chưa thể khám phá, chưa thể biết hết được mà thôi. Nhưng mà người xuất gia và người học Phật, như Phật tử tại gia, chúng ta không được đam chấp vào những thần thông, thần kỳ quỷ quái ấy. Xem tướng, xem số, rồi vân vân các thứ. Đây, các vị thấy bây giờ nhiều Phật tử cứ đến chùa hỏi là thầy xem cho con xem thế này thế nọ thế kia, thầy mắng cho mất mặt ngay. Hay là có người gọi điện cho thầy bảo là thầy xem nhà con có ông cụ hay bà cụ năm nay già yếu như thế rồi, không biết là cụ có thọ qua năm nay không. Thầy cũng chỉ cười thôi. Hoặc là thầy bấm thầy xem người ốm nặng như thế để có thọ qua đêm nay không. Thầy cũng bảo tùy duyên. Người ta thọ được bao nhiêu tuổi hay là người ta mất ngày nào giờ nào thì đó cũng là cái duyên của họ, cái phúc của họ, cái thọ mạng của họ. Đó. Không cần phải biết trước cái đó để làm gì, biết trước để giải quyết cái gì, vấn đề gì cả. Mà đặc biệt là những người tu theo Phật giáo thì Đức Phật không cho nói những cái điều thần kỳ quỷ quái ấy. Đó. Nói những cái điều như thế gọi là những điều thần kỳ quỷ quái. Ở ngoài đời họ nói gọi là thiên cơ bất khả lộ đó, biết cũng không được nói, huống chi là không biết. Đấy. Cho nên nhiều người đến cứ bảo thầy xem hay thầy soi cho con, thầy bấm cho con một quẻ, có người thầy mắng cho mất mặt ngay. Còn bình thường thì thầy cười trừ thôi, bảo nhà chùa chỉ biết gõ mõ tụng kinh thôi, chả biết gì cái đấy. Nhưng thực sự với các quý vị, ngày xưa tôi chưa xuất ra, những cái đó chúng tôi đã biết hết rồi. Chúng tôi biết hết rồi, không cần phải học cũng tự biết rồi. Nên khi xuất ra, những cái đó đều phải bỏ. Phải bỏ, bỏ hết, bỏ đốt ráo luôn. Cho nên cái chuyện mà ông đạo sĩ, ông xem mà ông bấm quẻ miễn phí cho hai vị nho sinh, một con nhà giàu một con nhà nghèo kia. Ông đạo sĩ bảo rằng á, ông nho sinh con nhà giàu thi đỗ nhưng mà không có mạng để hưởng. Ông nho sinh con nhà nghèo đáng lý thì trượt, nhưng mà gì? Nhưng mà lại sau lại đỗ. Đáng lý thì trượt nhưng sau lại đỗ. Thế thì hai người nghe như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ thôi, cũng chả ai có thể tin 100% cái sự việc nó chưa xảy ra cả. Thì quả thật lúc đi thi thì cái vị con nhà giàu kia Vì sao mà nó đỗ? Vì bố nó ở dưới quê. Bố nó thì nhà rất là giàu. Nhà là giàu có. Cho nên lại có quen với cái vị giám khảo ở trong cái kỳ thi đỉnh đấy. Cho nên hai bên đi qua đi lại đút lót cho nhau. Vì vậy mà con của cái ông nhà giàu kia đỗ. Còn con của ông nhà nghèo kia làm bài cũng rất tốt. Rất tốt. Nhưng mà vì người ta lấy cái điểm của con nhà ông nhà giàu đỗ rồi, cho nên cái người con nhà nghèo kia chấm bị thiếu mất, thiếu điểm mất một chút xíu thôi để nó lấy cái con nhà giàu kia là đỗ. Tất nhiên đây không phải là đỗ trạng nguyên tham hoa bảng nhãn, mà gọi là đỗ để ra làm quan cấp huyện thôi. Mình nói nôm na, mình gọi nôm na như bây giờ gọi là đỗ tốt nghiệp thôi. Đấy. Đỗ tốt nghiệp gọi là cử nhân đó. Có bằng đại học thôi. Đấy. Chứ không phải là cả hai vị này chưa phải đến đạt đến cái mức gọi là đỗ trạng nguyên đó, tham hoa bảng nhãn. Đi thi đình nhưng có đỗ. Nhưng mà mình nói nôm na như là đỗ bằng, lấy được bằng cử nhân thôi. Đấy thì nó có cái trường hợp này. Là con nhà giàu vì có bố mẹ ở nhà lo lót rồi, với thông đồng với quan giám khảo trong đó rồi, cho nên đỗ. Ví dụ kỳ thi này họ chỉ lấy 30 người, thì lấy đến cái người đáng lẽ thì cái con nhà giàu là đủ điểm, bài nó hay hơn, đủ điểm nó vào người thứ 30. Nhưng mà lại không được. Ông con nhà nghèo kia không được, thiếu mất một chút điểm, chút xíu không. Còn ông con nhà giàu thì vừa đủ điểm đỗ người chót vào cái danh sách ấy. Thế là thi xong một cái thì cậu ta vui mừng. Vui mừng cho nên nó cùng với con gái nhà ông chủ nhà kia là đi chơi với nhau. Đi chơi gọi là đi thuyền đó. Đi sông nước đi chơi với nhau ở trên thuyền đó. Thì không may nó lật thuyền và cả hai cùng chết. Khi lật thuyền cả hai cùng chết thì bắt đầu công bố điểm. Thì lấy đủ người đỗ thì, nhưng mà cái anh nho sinh con nhà giàu kia gì vừa lật thuyền là chết mất rồi. Thì bây giờ thiếu một người. Thì bây giờ lại xét lại những cái bài cũ để cho nó đủ người. Thì lại cái anh nho sinh con nhà nghèo kia điểm lại là người sau áp chót cái người, ví dụ như người thứ 30 đấy chẳng hạn, thì cái người này áp chót thì lại được con nhà nghèo kia được nâng lên đủ điểm để gì, để thế vào cái nó bớt đi một tí để thủ điểm, để bớt cho cái gì, cái ông nho sinh con nhà giàu sĩ tử con nhà giàu bị chết kia, vừa bị chết đuối kia. Thế đương nhiên ông thầy bói gì nói rất là đúng, nói là ông con nhà giàu đỗ nhưng mà gì không được ra làm quan, không được hưởng. Còn ông con nhà nghèo thì tưởng trượt nhưng mà gì lại ra được ra làm quan. Thế trong cái lời bình người ta mới nói là người ta, những người viết sách sau, những người giảng giải cái bộ sách đó sau này, người ta mới giải thích là đó là do gì, cái người nho sinh, vị nho sinh con nhà nghèo kia do tiết dục, do chính tâm, do không tà hạnh, cho nên cái cô con gái cái đầu tiên là quyến rũ thì cô con gái ông chủ đầu tiên là quyến rũ nho sinh con nhà nghèo vì phong độ đẹp trai hơn, nên nôm na như thế, lại thấy thì tính tình là điềm đạm đứng đắn hơn, cho nên cô ấy đầu tiên là cưa, liếc mắt đưa tình và cưa cẩm nho sinh, cậu nho sinh con nhà nghèo kia, nhưng mà không được. Rồi mới quay lại cưa cẩm cậu nho sinh con nhà giàu. Nhưng hai bên chơi bời với nhau một cách quá đáng vậy. Cái ngày vừa thi xong hai bên đã dắt nhau đi chơi và bị lật thuyền, cả hai người cùng chết. Chúng ta thấy đấy là họa gì chứ, do sắc dục mà tán thân mất mạng. Còn cái người, đối với người trường hợp kia là do tiết dục mà được thoát nạn lại được gì? Lại được ra làm quan. Thế bây giờ nói vì sao mà lại nói gì? Vì sao mà cái cậu nho sinh con nhà nghèo kia lại tiết dục? Vì nhà có hai mẹ con, bố mất sớm. Cho nên á, mẹ của cậu ấy thường ngày làm việc gì thì làm á, ngày nào đến á, chiều tối cũng gì? Cũng tụng kinh phổ môn và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhà có thờ Quán Âm Bồ Tát. Và luôn luôn đó, cầu Bồ Tát là Quan Âm gia hộ che chở cho đứa con trai của mình, dạy bảo cho đứa con trai của mình và giúp đỡ cho đứa con trai của mình. Bà luôn luôn cầu nguyện như vậy. Và một điều đặc biệt nữa đó thì cậu con trai của bà do là thừa hưởng được cái bản tính từ bi lương thiện của mẹ. Cho nên thì mỗi khi thấy mẹ tụng kinh lễ Phật, con không tụng kinh được vì mải học, thì cũng vào gì là vái Phật, sau đó mới ra học. Và những lúc rảnh rỗi thì cậu ấy lại cùng với mẹ bao sái ban thờ, rồi dâng nước dâng hoa để cúng Phật. Mặc dù cậu không có thời gian tụng kinh như mẹ, nhưng mà lại rất cung kính Bồ Tát Quan Âm, nhớ lời dạy của mẹ, học hành cho tốt, thi cử cho tốt, để sau này còn làm rạng danh tổ tông dòng họ. Cho nên cậu con trai nghe lời mẹ dặn, thừa hưởng từ cái sự dạy bảo của người mẹ tuy nghèo, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng kính Phật, kính Bồ Tát Quán Âm, và dạy con mình bằng cái tâm chân thành của người Phật tử tại gia. Đó. Cho nên chúng ta thấy là đấy chính là do tiết dục mà được gì? Mà được ra làm quan vậy. Đấy, tôi kể một câu chuyện đó cho chúng ta thấy. Đấy là do gì? Do nhớ nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát, nhớ nghĩ đến lời mẹ dạy trước khi đi thi. Cho nên cậu giữ được mình thanh tịnh, trong sáng để chuyên tâm đèn sách thi cử đỗ đạt. Đó. Rồi trong văn kinh Đức Phật lại dạy tiếp: nếu có người lòng sân hận oán giận còn chất chồng, thường nên phải cung kính chỉ niệm danh hiệu Ngài, thì lòng oán giận kia thảy đều tiêu trừ hết. Các vị nghĩ xem Đức Phật nói có đúng hay là sai? Tôi nghĩ là hoàn toàn đúng. Cái thứ nhất, vì Đức Phật là đấng đại giác, viên mãn, phúc trí nhị nghiêm. Tất cả những lời của Ngài nói ra đều là chính pháp, đều là những lời chân thật, đều là những lời để dạy bảo chúng sinh hướng về điều thiện, hướng về sự giải thoát và giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật dạy ở đây quả thật không sai. Các vị cứ thử mà xem. Có thể là ngay ngày mai, khi các vị mà giận một ai đó, các vị đáng nhẽ bình thường là chúng ta nổi nóng, đúng không? Bình thường là chúng ta nổi nóng. Ví dụ các Phật tử lớn tuổi, chúng ta giận con, giận cháu của mình, chúng ta sẽ chửi, sẽ mắng, đúng không? Sẽ chửi, sẽ mắng. Vợ chồng mà giận nhau thì cãi nhau, to tiếng với nhau, thậm chí là thượng cẳng tân, chân thượng cẳng tay với nhau có thể được. Nhưng nếu khi mà bất cứ bằng một cái gì, bằng một cái nhân duyên nào đó làm cho chúng ta gì, chúng ta giận dữ, bình thường thì chúng ta sẽ nổi cơn tam bành lên ngay. Nhưng các vị có thể thử lời Đức Phật dạy xem có đúng hay không. Bằng cách nào? Bằng cách là các vị, khi mà bất cứ một ai làm cho chúng ta sân hận đó, thì bây giờ các vị thay vào cái chúng ta sẽ sân hận như thường lệ trước đây, thay vào bằng cái gì? Các vị hãy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị niệm như vậy khoảng độ mấy hơi, chỉ cần khoảng mấy hơi niệm Phật như thế thôi, hít vào Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại hít vào Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vài hơi như vậy thôi các quý vị. Những cái sự nóng này, những cái nhân giận dữ, những cái ngọn lửa gì giận dữ ở trong tâm ta, tự nhiên là bị gì? Bị cái lòng từ bi, được cái lòng từ bi và công đức vô lượng vô biên của việc trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, lại được đức Quán Thế Âm Bồ Tát gì, ngài quán xét tiếng người đó, ngài biết rõ gì tâm niệm của người đó đang vì lửa sân thiêu đốt, cho nên nay thì trì niệm danh hiệu của ngài để cầu nguyện ngài gia trì cho, giáo hóa cho, giúp đỡ cho, tế độ cho những cái ngọn lửa sân ở trong a lại gia thức chúng ta thì hạ hỏa xuống và tắt lịm. Cho nên các vị cứ thử mà xem niệm một chút thôi, sẽ thấy bớt giận, hết giận ngay. Sẽ thấy bớt nóng này, hết nóng này ngay. Sẽ thấy bớt sân và hết sân ngay, chỉ trong một chốc lát thôi các quý vị. Đó, cho nên cái công đức trì niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, và ở đây cụ thể danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói gì? Có công năng là gì? Là để người đó tiêu trừ được gì? Cái nghiệp là sân hận nóng này. Đó. Hết chưa? Chưa hết. Chúng ta nghe Đức Phật lại nói tiếp này. Nếu có người ngu si, tâm tính còn tâm tính thường mờ mịt, thời phải nên cung kính kỷ niệm danh hiệu ngài, thì người ngu si kia được thông minh sáng suốt, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát. Cái này nói thật với các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi học cũng đọc rất nhiều những câu chuyện nói về những sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng nói chẳng ai mà xa. Chẳng ai mà xa đâu các quý vị. Ngày xưa tôi đi học có một người bạn. Thì này là bên Ni, là sư Ni, nhưng cùng học với nhau một lớp ở trường trung cấp. Thế vị này cứ than phiền với tôi rằng bạch thầy, con học là không vào. Con học làm sao mà nó không vào cho. Mà con cứ cầm sách Phật lên là con buồn ngủ. Con cầm sách tụng kinh là con buồn ngủ. Cho nên nó không thể vào. Có những lúc con nghĩ rằng con muốn đi tự tử đi cho nó xong. Xuất gia như thế này thì ăn phí cả cơm của đàn na tín thí, ăn phí cả những thức ăn, đồ uống, vật dụng đàn na tín thí dâng đến để cúng cho mình, để mình tu hành. Mà mình cứ vào tụng kinh là buồn ngủ, không học được. Đi lên lớp là buồn ngủ, không thể nào mà cưỡng lại được. Không hiểu tại sao mà bình thường ra không phải lúc tụng kinh, không phải lúc lên lớp học thì tỉnh như sáo. Muốn ngủ nó chẳng ngủ cho, cái lúc đi ngủ thì muốn ngủ nó chẳng ngủ cho, nhưng cứ vào tụng kinh hoặc là lên lớp học là buồn ngủ. Nói nôm na là cứ cầm quyển sách Phật một cái là buồn ngủ rồi. Vì vậy cho nên học không thể vào. Vì này bảo học không thể vào. Mà lên học lớp con không hiểu cái gì, vì con cứ ngu ngơ là con buồn ngủ thôi. không hiểu cái gì. Thế tôi mới bảo là thế bây giờ thì về thì phải sám hối, lễ sám hồng danh ạ. Đức Quán Thế Âm theo cái nghi thức và nghi lễ của ngũ bái danh đó. Tôi bảo là thế thì thầy phải phát nguyện là lễ ngũ bái danh, vì các thầy là ni. Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngài vì thương tưởng giới nữ của các thầy, tức là thương tưởng phụ nữ đó, cho nên ngài là một vị đại Bồ Tát, là một vị cổ Phật, là một vị đại Bồ Tát đầy đủ nam nhi đại trượng phu tướng. Nhưng mà vì thương nữ giới, thương những người nữ như các thầy, cho nên ngài thị hiện đó là thân nữ. Chúng ta hay gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm đó. Đấy, ngài thị hiện là thân nữ để làm gì? Để gần gũi, để lân mẫn, để cứu độ gì cho những người nữ như các thầy. Đấy, cho nên thầy nên phát nguyện là lễ ngũ bái danh, và đặc biệt là nên trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho thật nhiều. Thế vị này nói rằng, nhưng mà con cứ cầm kinh Phật là con buồn ngủ rồi, con làm sao mà con lễ được? Bảo thế thì mới phải lễ. Bình thường ngày xưa thầy cầm kinh Phật thì ngồi thì tụng đúng không, thì nó buồn ngủ là đúng rồi. Cái nghiệp của mình mỗi người một cái nghiệp, mà cái nghiệp của người vào chùa mới tu mới xuất ra thường 10 người thì 7-8 người là gặp cái nghiệp buồn ngủ các quý vị. Cái thứ nhất là thiếu ngủ, ở nhà thì mình ngủ từ 8-9 giờ đêm cho đến 6-7 giờ sáng mới dậy, còn đến chùa thì 10:30-11 giờ đêm mới ngủ, sáng 3:30-4 giờ đã dậy rồi. Cho nên thiếu ngủ trầm trọng còn gì nữa, nó chưa quen. Cái đấy cũng là một cái gì cho hay buồn ngủ. Cái thứ hai nữa là người mình xuất ra mình đi tu hành rồi, mình phát đại nguyện lớn, đó là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, cho nên phát nguyện như vậy thiên ma ba tuần nữa và các quỷ thần ma, nội ma ngoại ma thì nó đều công kích, nó đều phá cái hạnh nguyện tu hành thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh của chúng ta. Cho nên nói mình nói nôm na là nghiệp đổ đó. Nói nôm na là nghiệp nó đổ, hay là đổ nghiệp. Đổ nghiệp nó chẳng khác gì, thầy cứ lấy một cái ví dụ đơn giản chúng ta dễ hiểu là bình thường trước đây gia đình chúng ta nghèo khó, chúng ta đi vay hàng xóm láng giềng, bạn bè họ hàng nội ngoại, chứ vay đẩy ra chúng ta thì chúng ta có thể cho con ăn học, hoặc là chữa bệnh cho người thân, hoặc là hoàn thiện nhà cửa vân vân. Nói nôm na là chúng ta đi vay mượn quá nhiều người, quá nhiều nơi. Nhưng bây giờ thì đùng một cái là chúng ta có thể chúng ta đi làm ăn cái gì đó, mà đi làm ăn ở nơi xa, cái nói nôm na ví dụ như xuất khẩu lao động chẳng hạn, để cho chúng ta dễ hiểu đúng không? Đi phát nguyện là đi xuất khẩu lao động chịu thương chịu khó để làm về có chút vốn, để về 3 năm sau về để có chút vốn liếng để làm ăn thay đổi kinh tế gia đình vân vân chẳng hạn. Đại khái thế, tôi lấy một cái ví dụ như chúng ta dễ hiểu. Thế chúng ta đi xuất khẩu lao động 3 năm, chúng ta chịu khó lao động tích cóp ở nước ngoài, về chúng ta được một món tiền được khoảng vài trăm triệu, ví dụ thế. Đấy, cái cho ví dụ là được khoảng 500 triệu chẳng hạn, đi khoảng 3 năm về được khoảng 500 triệu. Cái khi mà chúng ta họ hàng trước đây chúng ta đi nước, chúng ta nghèo khó thì họ biết là mình đang không có gì, họ không đến đòi nợ, bạn bè không đến đòi nợ, hàng xóm không đến đòi nợ. Nhưng bây giờ chúng ta đi nước ngoài, đi xuất khẩu lao động nước ngoài 3 năm về chúng ta thì có trong tay 500 triệu chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Thì bây giờ đương nhiên là gì? Họ hàng, bạn bè, hàng xóm, láng giềng mà chúng ta nợ mấy năm trước đây, đương nhiên họ kéo nhau đến họ đòi. Vì sao họ đòi? Họ biết rồi, đi nước ngoài về sẽ có tiền. Đấy đúng không? Thì lấy một cái ví dụ như vậy chúng ta dễ hiểu chưa? Dễ hiểu đúng không? Để tương tự như vậy, khi mà chúng ta phát nguyện xuất gia để tu hành thì cũng giống như chúng ta thì phát nguyện là đi ra nước ngoài để xuất khẩu lao động này, hoặc là đi du học để xuất khẩu lao động vân vân gì đó. Thì khi đó chúng ta ra đó chúng ta làm thì đương nhiên nó sẽ vất vả, mà khi chúng ta thì mấy năm sau chúng ta về mang thêm một bọc tiền về thì đương nhiên bao nhiêu chủ nợ trước đây họ đến họ đòi nợ. Thì chúng ta khi phát nguyện tu hành cũng thế, bao nhiêu những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó đến gì, nó phá chúng ta, nó chưa báo thù được chúng ta, chúng ta chưa trả nợ mạng cho họ, cho nên bây giờ nó sợ gì, nó sợ mình giải thoát, mình đi khỏi thế giới này, nó không tìm được mình để báo oan nữa, cho nên nó đến gì, nó phá chúng ta, nó bịt mặt chúng ta, nó bịt miệng chúng ta, thậm chí là gì, nó đánh chúng ta, nó tìm mọi cách để nó hãm hại chúng ta, khiến cho chúng ta ốm đau bệnh tật, chúng ta lười biếng, chúng ta gì, chúng ta buồn ngủ, chúng ta tham ăn, chúng ta sân si, chúng ta tham tiền tài, sắc danh thực thủy vân vân chẳng hạn, nó biến hiện ra đủ các thứ đó để nó hoặc khủng bố chúng ta, hoặc là quyến rũ chúng ta, đấy. Cho nên ngăn cản không cho chúng ta được tiêu hết cái 500 triệu mang về được vậy. Mặc dù tiền chúng ta làm được thật, nhưng mà họ ngăn cản không cho chúng ta được tiêu hết. Vì sao? Họ đến họ đòi nợ, vì trước đây chúng ta nợ họ, và kết quả là phải trả gì? Trả hết một loạt, cuối cùng chỉ còn lại 100-200 triệu thôi. Thế, đại khái thế. Nói thế chúng ta dễ hiểu đúng không? Có hiểu không? Thế mà không hiểu nữa thì thôi, thầy A Di Đà Phật xin lạy các cụ, lạy các Phật tử. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên thầy mới bảo vị sư ni cùng học đó rằng, người bạn đó rằng là thầy nên phát nguyện lễ ngũ bách danh. Thầy bảo con cứ cầm quyển sách là buồn ngủ. Thầy bảo không, lần này thầy cứ lễ đi, phát nguyện là lễ ngũ bách danh đi. Và khi bắt đầu vào, thầy cầu chư Phật Bồ Tát, đặc biệt cầu Đức Quan Âm gia trì cho thầy được tỉnh táo, được sáng suốt, được mạnh khỏe để thực hành đủ cái khóa lễ này trong vòng 21 ngày, hoặc 49 ngày, hoặc 100 ngày. Tôi bảo như thế, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, hoặc 100 ngày, thầy chuyên phát nguyện lễ ngũ bách danh như vậy. Một ngày lễ được cả 500 lễ là tốt nhất, bằng không thì thầy chia ra khoảng 2 ngày, mỗi ngày lễ 250 lễ. Ngũ bạch danh tức là 500 lễ Quan Âm mà. Đó, thế cho nên thầy khuyên hoặc là lễ được hết một ngày, chia thành 2-3 lần cũng được. Hoặc là nếu mà thân thể nó mệt mỏi quá và bận bịu công việc quá thì 2 ngày lễ hết một bộ ngũ bạch danh ấy. Và nghe thầy khuyên thì vị này về phát nguyện 21 ngày, mỗi ngày lễ hết một bộ, chia thành 2 thời, sáng một thời, tối một thời. Ngoài cái thời học ra, đi học ra, thì vị này phát nguyện sáng một thời, tối một thời, 21 ngày lễ ngũ bách danh. Nó cũng trúng vào cái dịp mà thi cử xong, ăn cư xong được nghỉ hè một tháng. Cho nên vị này phát nguyện 21 ngày, mỗi ngày lễ ngũ bách danh hết một bộ, và niệm vạn biến danh hiệu Quán Thế Âm một ngày. Tức là chỉ niệm mà 1 vạn biến, 1 vạn câu danh hiệu Quán Thế Âm một ngày đó. Và lễ 500 lễ. Một ngày lễ 500 lễ và niệm 1 vạn câu thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Và quả nhiên là sau 21 ngày thì vị này lên tụng kinh không còn buồn ngủ nữa. Lên lớp học cũng không còn buồn ngủ nữa. Bình thường. Vì này thấy là bình thường. Mà mọi việc từ đó thì học hành thế thì nó tiến bộ hơn hẳn. Và vì không buồn ngủ cho nên tiến bộ thôi. Ngồi nghe thầy giáo giảng thì hiểu thôi, có gì tiến bộ. Đấy. Trường hợp gọi là, đây gọi là, trong này Đức Phật nói nếu người ngu si tâm tính thường mờ mịt, thời phải nên cung kính trì niệm danh hiệu Ngài, tức là danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì người ngu si kia được thông minh sáng suốt, đó đều là nhờ vào gì, sức thần của Bồ Tát. Các vị nhớ nhé, đều nhờ vào sức thần. Thần ở đây tức là thần lực đó. Sức thần ở đây tức là thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, sự cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài khai tâm khai trí cho người đó. Đó. Rồi trong kinh Đức Phật lại dạy tiếp. Vậy nên vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần, rộng lớn như không, chẳng thể nghĩ bàn được. Ở đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần. Sức thần ở đây là gì? Sức thần thông, rộng lớn. Rộng lớn như cái gì? Rộng lớn như là hư không. Rộng lớn như là hư không. Mà hư không thì chúng ta biết có ngàn mé không? Có bờ bến không? Không. Hư không thì không có ngàn mé, không có bờ bến. Vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Đó gọi là gì? Hư không. Rộng lớn như thế đấy. Thì cái sức thần thông của Bồ Tát, công đức trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như thế. Hư không lớn nhường nào thì thần thông Bồ Tát cũng lớn nhường ấy. Hư không rộng nhường nào thì công đức của Bồ Tát Quán Âm cũng rộng nhường ấy. Hư không không có ngẩn có mé thì trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không ngẩn mé vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới khẳng định với Bồ Tát Vô Tận Ý là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì có sức thần rộng lớn như không, chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Vì đại Bồ Tát ấy thường làm việc lợi ích cho hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Ngài lại khẳng định tiếp. Ngài nói với Vô Tận Ý Bồ Tát là vì Bồ Tát ấy, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, Ngài thường làm việc lợi ích cho hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai. Tức là tất cả chúng sinh ở khắp trong ba đường, ở sáu nẻo, tam đồ lục đạo. Trên thì chư thiên, dưới thì A Tỳ địa ngục. Tất cả các loại chúng sinh ở khắp trong lục đạo luân hồi này, chỉ cần những chúng sinh ấy phát khởi tín tâm với Tam Bảo, dốc lòng trì niệm danh hiệu của Ngài, nguyện nó bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì Ngài không bỏ sót một ai cả, không bỏ sót một chúng sinh nào cả. Mặc dù chúng sinh đó thì trước đây đã tạo bao nhiêu lỗi lầm chồng chất, nhưng khi phản tỉnh, quay đầu, nguyện ăn năn sám hối, nguyện tu nhân tích đức làm thiện kể từ nay, nguyện theo Phật nghe Pháp, nguyện đoạn ác tu thiện, nguyện trì niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ được Ngài độ thoát cho, chẳng bỏ sót vậy. Mặc dù người đó trước đây có thể là người cực ác, nhưng khi ăn năn sám hối cũng được Bồ Tát độ cho. Giống như vua A Xà Thế, trước đây ác như thế nhưng sau này Phật cũng độ cho. Ác như Đề Bà Đạt Đa, nhưng về cuối đời thì Đức Phật cũng hoan hỷ và tế độ cho, lại còn thọ ký cho được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa. Chúng ta thấy đấy mới gọi là cái lòng từ bi bao dung rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, là không ngẩn mé, không bờ bến vậy. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, bởi vì thế cho nên hết thảy các chúng sinh thường phải dốc một lòng nhớ niệm Bồ Tát ấy, đừng để cho lãng quên thì đều được lợi ích. Đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca. Bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý, Ngài nói rằng vì Bồ Tát Quán Thế Âm có những thần sức thần rộng lớn như không như thế, Ngài vì thường khởi lòng đại từ đại bi để cứu độ tất cả chúng sinh, chẳng bỏ sót một ai như thế. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên là gì? Bởi vì thế cho nên hết thảy các chúng sinh, chứ không phải là loài người chúng ta không đâu, mà hết thảy các chúng sinh, thì trong đó thì có loài chúng sinh như là chư thiên, như là Atula, như là cõi người chúng ta, hay là như là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, vân vân, nghĩa là khắp trong lục đạo luân hồi. Những người chưa được giải thoát chứng đắc thánh quả A La Hán, lên quả vị vô sinh,
nhập vào hàng quả vị vô sinh á, Bồ Tát thì lên hàng thất địa trở lên. Còn Bích Chi thì chứng được quả Bích Chi độc giác thì cũng không bị luân hồi nữa, A-la-hán cũng không còn luân hồi nữa, cho nên khi không còn gọi chúng sinh nữa mà gọi là thánh nhân. Còn chúng chư thiên từ cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ thọ đến 80,000 đại kiếp, nhấn đến vào A Tỳ địa ngục cái gì, chịu khổ cũng 80,000 đại kiếp, tương đương với cõi trời cao nhất, đó là cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thảy đều gọi là chúng sinh. Đó. Trên cao nhất xuống cho đến thấp nhất, thảy đều gọi là chúng sinh. Cho nên ở đây Đức Phật mới bảo là gì? Bởi vì thế cho nên hết thảy các chúng sinh, tức là các loại chúng sinh, thường phải nên dốc một lòng để nhớ niệm Bồ Tát ấy, tức là nhớ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Đừng để cho lãng quên thì đều được lợi ích yên vui, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Đức Phật lại dạy tiếp, lại nữa vô tận ý, tức là Đức Phật lại tiếp tục bảo với vô tận ý Bồ Tát rằng, lại nữa vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, nên dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát, thì thiện nam tử kia hoặc thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc liền sinh con gái. Con trai thời phúc đức, trí tuệ, đa văn và mạnh khỏe. Con gái thời tướng mạo đoan trang, nết na và thùy mị. Tất cả đều là vì trước kia chồng cội đức. Bởi vì thế cho nên những đứa con sinh ra thảy đều được mọi người nơi nơi đều kính mến. Này ông vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn, chẳng nghĩ nghỉ. Qua đoạn ở văn kinh này, chúng ta thấy lòng đại bi thương xót của Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm với chúng sinh quả thật là gì? Là chẳng bỏ sót một chút nào vậy. Cho dù là những cái mong muốn, những cái tâm nguyện rất là thế tục của chúng sinh ở ngoài đời, nhưng cái tâm nguyện ấy cũng chính là tâm nguyện chính đáng của những người thế tục ở ngoài đời, như các Phật tử tại gia chúng ta vậy. Chúng ta thấy Phật tử tại gia chúng ta, Đức Phật chỉ cấm tà dâm thôi, cho nên Phật tử tại gia chúng ta, con lớn, con trai lớn vẫn lấy vợ bình thường, con gái lớn vẫn gả chồng bình thường, trai gái lớn tìm hiểu, yêu thương và kết đôi uyên ương với nhau là chuyện bình thường, cưới nhau và sinh đẻ con cái, nối dõi tông phong, nối dõi gia phong, đó là chuyện bình thường ở ngoài thế tục chúng ta. Có đúng không? Đó. Cho nên cái việc gì? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện thường tình ở thế gian chúng ta vậy. Khác với người xuất gia thì phải trai giới thanh tịnh. Còn Phật tử tại gia chúng ta thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Và lấy vợ lấy chồng thì phải gì ạ? Phải sinh đẻ con cái để nối dõi tông phong, hưng thịnh gia tiên dòng họ của mình. Cho nên chúng ta thấy đấy là cái mong muốn tuy là thế tục nhưng nó rất chính đáng đối với gì? Những Phật tử tại gia của chúng ta. Thì chúng ta là Phật tử tại gia mà, có phải là người xuất gia đâu. Cho nên rất là chính đáng. Nhưng chúng ta biết là từ xưa cho đến nay, kể cả một số những vị quốc vương đại thần giàu có của cải chật ních, kho lẫm đầy nhà, nhưng chúng ta thấy không phải ai cũng có thể đạt được cái tâm nguyện của mình, đó là sinh con đẻ cái, nối dõi gia nghiệp, làm hưng dòng họ. Không phải đôi vợ chồng nào cũng làm được điều đó. Kể cả gì, vua chúa quan lại cho đến những thứ dân tôi tớ đều có những người như thế, mà thậm chí là còn có không ít vậy. Đó. Với xã hội chúng ta bây giờ, do sự ảnh hưởng của gì, của khí hậu, của môi trường sống chung quanh chúng ta, và đặc biệt là chúng ta ăn và tiếp xúc với rất nhiều gì, những chất độc nào ở trong thức ăn, ở trong nguồn nước uống, ở trong không khí, oxy, vân vân đó. Cho nên cái tỷ lệ vô sinh của giới trẻ bây giờ ở trên thế giới là thực sự là đáng báo động. Đó. Rất nhiều đôi vợ chồng nhìn bình thường thì không có ai có thể phát hiện ra vì đấy hai vợ chồng có bệnh gì cả, vì rất khỏe mạnh, họ rất bình thường, mọi chỉ số về IQ, về sức khỏe vân vân, mọi cái đó họ bình thường hết, thậm chí họ còn là công chức nhà nước, làm lãnh đạo của các tập đoàn, các công ty, các doanh nghiệp lớn nữa. Nhưng mà họ có một nỗi khổ, đó là cưới nhau năm ba bảy năm, chục năm, hơn chục năm rồi mà không có con. Có người thậm chí là đi ra nước ngoài để làm ống nghiệm rồi các thứ vân vân rồi mà mãi cũng chẳng có con, mãi chẳng có con. Có người làm đi làm lại đến 5 lần 7 lượt rồi nhưng vẫn hỏng. Mặc dù đã chọn gặp những giáo sư, những bác sĩ đầu ngành về ngành đó rồi, mà họ đã làm được không biết cho bao nhiêu đôi vợ chồng có tin vui rồi, nhưng mà đến làm vẫn không được. Đó là cái gì? Đó chính là gì? Cái mệnh vậy, cái nghiệp vậy, cái duyên vậy, cái nợ vậy các quý vị. Mệnh ấy, duyên ấy, là nghiệp ấy, là nợ ấy, nó theo nó đòi. Cho nên cái trường hợp này chúng ta thấy vì sao mà càng ngày càng nhiều người vô sinh. Cái thứ nhất là do gì? Ăn uống tiếp xúc với không khí vân vân, rồi ăn uống chất độc, tiếp xúc với nhiều chất độc cũng dẫn đến vô sinh. Cái thứ hai đó là giới trẻ bây giờ nhiều người sống gì phóng khoáng quá. Khi còn đang là học sinh, sinh viên đã cặp đôi nam nữ với nhau, chung sống với nhau như vợ như chồng. Cho nên cái chuyện gì ngoài ý muốn, tức là mang thai ngoài ý muốn đó, vì vậy mà lúc đó sợ bố mẹ, sợ bạn bè, sợ các thầy cô giáo biết được cho xấu hổ, cho nên lén lút đi gì đi nạo phá thai. Đây cũng là một cái vấn nạn, thực sự là một cái vấn nạn khủng khiếp của gì? Xã hội, tiến bộ của loài người chúng ta ở thế kỷ 21 này vậy. Không chỉ ở Việt Nam mà rất rất nhiều các quốc gia trên thế giới bây giờ đã và đang sống như thế, sống buông thả như vậy, sống với gì, với tội lỗi đầy mình như vậy, mà vẫn gì không hiểu mình đang làm những việc đó là việc ác, những việc đó là việc cực ác, những việc đó là việc gì cực kỳ tội lỗi. Cho nên nhiều người đến chùa chiền đến gặp chúng tôi, đặc biệt là họ đến làm lễ cầu siêu trong dịp lễ thai nhi, pháp hội thai nhi tháng 4 hàng năm, mấy năm nay sẽ làm lễ pháp hội cầu siêu thai nhi. Có những người viết ra lá sớ, họ viết 5-6 lần phá thai. Thế thì các cụ, các Phật tử ngồi viết sớ bảo rồi, ôi trời ơi, nhiều thế này cơ, 5-6 lần cơ. Thế người ta nói một câu là, ôi cụ ấy có 5-6 lần thôi mà làm gì mà nhiều đâu. Bạn của con có đứa nó phải đến 10 mấy lần, 20 lần. A Di Đà Phật. Họ có nghĩa là trong đầu họ, họ nghĩ rằng cái chuyện nạp phá thai đó là chuyện bình thường của gì, của người thế tục. Khi họ có thai ngoài ý muốn, họ chưa muốn sinh hoặc một cái lý do nào đó họ không muốn sinh, cho nên này họ đến bệnh viện, họ đến trung tâm y tế, đến các cơ sở bệnh viện tư 15-20-30 phút là xong, xong trả tiền xong, chẳng có cái gì cả, chẳng có vương vấn một cái gì, chẳng có nợ nần một cái gì cả, chẳng có ràng buộc gì về pháp luật cả. Bởi vì pháp luật Việt Nam chúng ta không quy định về cái việc nạo phá thai là phải như thế nào. Vì chúng ta thì đang khuyến khích cái kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con, thì bắt buộc là những người mang thai ngoài ý muốn thì phải để kệ cho đi phá thôi. Cái sinh ra thì đất trần người đông, không được, không nuôi được, đẻ ra không nuôi được. Ngày xưa nói là trời sinh voi trời sinh cỏ, nhưng bây giờ trời sinh voi trời không sinh cỏ nữa. Ngày xưa sinh con ra chỉ cần con cái lớn lên đi lấy vợ lấy chồng ở riêng, làm cái đơn ra ông trưởng thôn, chả không cần ra xã đâu, ra ông trưởng thôn nó cắm đất cho chúng ta ngay, để cho chúng ta làm nhà cho các con chúng ta ngay, ra ở riêng ngay. Nhưng bây giờ các vị có chỗ nào cấp đất như thế này không? Không. Chỉ có những tỉnh ở trên miền núi miền ngược, đất nó còn bao la bạt ngàn trên rừng thì họ mới làm được điều đó. Còn chúng ta ở dưới xuôi này rồi, kể cả những người miền ngược nhưng họ sống ở thị xã, thị trấn, ở chợ, ở búa, ở khu vực trung tâm của làng xã, của thôn bản rồi, cũng không có cái chuyện trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cưới vợ cho con làm cái đơn ra ông trưởng thôn, ông xác nhận ra và ông cắm cho, ông chỉ cho đất, đây muốn lấy bao nhiêu thì lấy, không có nữa. Ngày xưa nó thế. Thời chúng tôi còn 17-18 tuổi là vẫn còn như thế. Ở quê chúng tôi ví dụ như cưới vợ cho con, mà cái cưới xong một cái ra làm đơn đưa cho ông trưởng thôn và lại thôi thì muốn cho các cháu đi ở riêng. Thế là ông trưởng thôn ông bảo thôi có khu đất, có mấy cái khu như thế đang quy hoạch để giãn dân ra khu đấy đó, thì gia đình muốn khu chỗ nào. Thế bảo muốn chỗ đấy thì ông trưởng thôn ra ông cắm cho. Mà cắm cũng chả đo đạc gì đâu, ông bước sải chân, bước khoảng bao nhiêu sải chân hàng háng đến đấy. Thế nên nếu mà bảo thôi thì cho thêm, xin thêm mấy bước chân nữa thì là ông ấy bước thêm mấy bước chân nữa. Thế là sao? Đúng rồi không? Đấy, ngày xưa trời sinh voi, trời sinh cỏ, đất đai nhà cửa thì đất đai làm để xin nữa thì trưởng thôn là cấp cho ngay. Nhưng bây giờ có ở đâu có nữa, không có. Cho nên bây giờ trời sinh voi, trời không sinh cỏ nữa. Đẻ con thì đã khó rồi, nhưng nuôi con nữa, dạy con nó thành người thì còn khó hơn. Lo cho con ăn học, lo cho con sau này lớn lên công ăn việc làm, học xong rồi công ăn việc làm, rồi lo dựng vợ gả chồng cho nó, nhà cửa cho nó nữa mới khủng khiếp các quý vị. Đặc biệt là ở phố xá, ở thành thị hoặc là ở dưới xuôi như chúng ta như thế này, khó khăn vô cùng. Cho nên thôi, nhà nước chính phủ chúng ta chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con, thì đương nhiên là cái vấn đề nạo phá thai, pháp luật Việt Nam của chúng ta có thể nói là quy định rất là lỏng lẻo. Gần như là, chúng tôi nói là gần như là thôi, phó mặc. Và mọi người nghiễm nhiên thấy rằng cái việc mình không muốn sinh con, mình đi nạo phá thai là chuyện bình thường. Nhưng mọi người không hiểu rằng đó là như trong giới luật của Đức Phật, kinh nhân quả Đức Phật dạy, cái bào thai ở trong bụng người mẹ 49 ngày đêm ở trong người mẹ thì là đứa con nó gì, bắt đầu là hình thành, có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân thân thể rồi, và nó đã có gì, có thần thức rồi, biết yêu, biết giận, biết ghét, biết hờn, biết thù, biết gì, biết báo ân, biết trả oán rồi đó. Cho nên là oan gia trái chủ từ đâu, từ đấy chứ ở đâu các quý vị. Có những cái trường hợp cách đây 2 năm họ đưa lên chùa với cái đứa con trai của cái gia đình cũng dưới Hà Nội, đưa lên chùa mà nó cứ gật gà gật gù thế này này, đầu nó cứ lắc lư thế này, cái lúc thì nó cười, lúc thì nó gì, nó cứ lấy cái kẹo á, nó cứ ngậm cái kẹo mút đó các quý vị. Lớn rồi, 18 tuổi rồi, mà nó cứ nhìn như là cái đứa trẻ mới có 2-3 tuổi, cứ ngậm cái kẹo mút mà cái nước dãi nó cứ rõ, dòng dòng xuống dưới, dưới cằm nữa. Như là đứa trẻ con đến 2-3 tuổi, chẳng biết cái gì. Thế tôi hỏi là cháu nó như thế này lâu chưa? Bố mẹ bảo là từ năm lên lớp 12 mới thế thầy ạ. Còn ngày xưa từ bé cho đến năm lớp 11 thì cháu nó vẫn bình thường, học rất là giỏi. Nhưng từ năm lên lớp 12 được một lúc thì nó như thế. Vào được tháng 2 tháng và học lớp 12 thì tự nhiên nó như thế. Thế tôi bảo không, không cho đi viện để khám để chữa. Bảo có đi viện rồi thầy, đi bệnh Bạch Mai, đi viện thì quân đội 108 hay 198 gì đấy, tôi không rõ là có người đi viện bệnh viện quân đội, rồi đi viện Bạch Mai, rồi đến cả bệnh viện Thường Tín để khám xem cái thần kinh cháu làm sao không, thì họ cũng khẳng định là họ xác định là cháu nó bị thần kinh không ổn định. Họ nói là thần kinh không ổn định, thì hỏi nguyên nhân thế nào thì họ cũng bảo là cũng không phát hiện được là nguyên nhân thế nào, chỉ chuẩn đoán là thần kinh không ổn định. Thì đúng như thế còn gì nữa các quý vị. 20 tuổi, tức là lên lớp 12 năm cuối rồi mà. À 18 tuổi chứ, 18 tuổi, lớp 12. Đó. 18 tuổi, mình là tuổi mụ là 18 đó. Đó. Lên mà thì nó cứ cầm cái kẹo mút, nó cứ mút nó rõ đồng đồng đấy, thế chẳng bảo là thần kinh thì còn là cái gì. Ai bảo là người đó là người bình thường nữa. Cho nên bác sĩ họ kết luận là gì? Bây giờ thần kinh không ổn định. Thế tôi bảo thế vậy thì đã đi lễ đi bái gì ở đâu chưa? Bảo cũng lễ rồi. Họ đem xuống, xong rồi các vị bảo là đem xuống cả một vị hòa thượng ở dưới Hải Phòng rồi. Cũng không khỏi. Đem xuống đấy cũng không khỏi. Rồi gặp cả các ông thầy ở trên lật lên tận Thái Nguyên ấy, và có ông thầy ông giỏi lắm, ông ấy bắt ma trừ quỷ giỏi lắm, nhưng mà lên đó thì cũng không khỏi. Thế mình nhìn ấy, mình thấy là cái trường hợp này ấy, nhìn nó 18 tuổi mà nhìn như đứa trẻ con như vậy, lên hai như thế. Hỏi nó thì nó chả nói, nó cứ cười hề hề hoặc là lắc đầu, lúc này cười hề hề thế thôi. Thế tôi mới hỏi rằng thế thì hỏi thật nhé, hai vợ chồng ngày xưa tuổi trẻ mà thì có nạo phá thai gì không? Thế lúc đầu là bà vợ bà ngại, bà nói là có, nhưng mà hình như có không nhớ là một hay hai lần gì đó, bà nói như thế. Xong rồi ông nói này, ông chồng ấy, ông bảo là gì? Em phải nói thật, đến cửa chùa là phải nói thật, đến cửa chùa không được nói dối. Bà bảo là 9 lần thế ạ. Đấy. Các vị thấy khủng khiếp không? Sinh được một đứa con trai. Nhưng mà phá thai đến gì? Đến 9 lần. Thực sự là tôi nghe thấy mà tôi giận hết cả tống gáy, lạnh toát hết cả người. Người ta nói một cách gì? Họ cảm thấy là họ không có một cái gì là tội lỗi cả, không có một cái gì là ăn năn cả. Vì sao? Vì pháp luật Việt Nam mình không quy định cái đó là cái việc xấu, việc ác. Không như luật pháp một số các quốc gia như là bên Đài Loan hay là bên Úc hay là bên châu Âu, bên Đức, bên Mỹ, một số nước bên châu Âu văn minh, Thụy Sĩ, vân vân. Những cái quốc gia đó họ văn minh ấy, anh nào phá thai phải được bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành đồng ý về cái lý do đặc biệt nào đó, hoặc là do sức khỏe của bà mẹ, hoặc do sức khỏe của thai nhi bất khả kháng, cho nên á cái vị bác sĩ đó gì mới ký vào cái giấy xác nhận để đồng ý cho nào phá thai vì lý do A, lý do B, lý do C kia, thì bà mẹ kia mới được nào phá thai. Bằng không á, tự ý nào phá thai là sẽ phải họ xử tội hình sự như là giết một con người. Đấy, những nước văn minh là như thế. Phá một cái thai mà họ xử tội hình sự như là giết một con người rồi. Còn chúng ta thấy bà mẹ mà thầy đang kể đấy, sinh được một đứa con trai nhưng phá thai 9 lần. Thế tôi mới bảo là thế này thì hỏng rồi. này thì thôi, bây giờ thì thôi tôi biết rồi, không cần hỏi nhiều nữa, thì thôi đi xuống ra ngoài chỗ các cụ người viết sớ, làm lấy sớ cầu siêu, và đặc biệt và các cụ viết cho 9 cái bài vị để cho 9 lần phá thai đó, thì mấy hôm nữa là đến pháp hội cầu siêu thai nhi rồi, hai vợ chồng lên mà lễ. Tôi bảo hai vợ chồng lên mà lễ, thành tâm mà lễ suốt cả 3 ngày pháp hội cầu siêu thai nhi ấy, mà một lòng một dạ phải ăn năn nó sám hối những cái việc làm sai trái trước đây của mình. Thì nghe tôi nói như vậy thì hai vợ chồng mới tái mặt lại, mới biết là sợ. Và tôi cũng nói về nhân quả cho một chút nữa mới biết sợ. Tôi bảo cho thôi, sợ là tốt rồi, biết sợ là tốt, bây giờ không lấy lại được nữa, thôi thì thay bằng cách gì? Mình ăn năn bằng cách là gì? Là hai vợ chồng hôm này đi lên mà lễ cả 3 ngày, toàn tâm toàn ý lễ Phật Bồ Tát để cầu các ngài gia trì cho, để các ngài làm mà cầu nối để giáo hóa, để khai tâm khai trí cho những vong linh thai nhi oan uổng kia. Thì bây giờ chỉ còn có cách đó thôi. Nếu mà may mắn thì đúng bệnh thì đứa con trai lễ xong về một thời gian nó đỡ dần nó khỏi cho thì nó khỏi được thì tốt. Nhưng mà sau khi hết 3 ngày pháp hội rồi thì về lại phải tiếp tục phát nguyện ăn chay 100 ngày, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu siêu cho họ và hồi hướng nữa, phải thực sự ăn năn như vậy nữa. Nhưng tôi bảo là nếu mà bệnh mà do tâm linh thì khoảng 7 ngày đến 21 ngày là thằng con trai nó chuyển đấy. Còn nếu mà không phải tâm linh thì thôi đi tìm bác sĩ để mà chữa. Và các vị biết thế nào, mầu nhiệm thế nào? Khi nghe chúng tôi nói như vậy xong một cái thì cái đứa con trai nó cười với cái điều cười gì? Mãn nguyện. Cái đứa con trai của hai vợ chồng nó cười một cái điều cười là mãn nguyện, nó cười vui lắm. Nó cười vui lắm thì mình mới thấy, thế thì mình bảo có vấn đề rồi. Nghĩ bụng là có vấn đề rồi. Cho nên tôi bảo là thôi được rồi, cả nhà đi lễ Phật đi. Mấy hôm nữa thì lên pháp hội lễ Phật và các sư các thầy cùng với bố mẹ sẽ cầu siêu cho các con. Thế là nó cười mãn nguyện, cười khích nó ra lễ Phật xong ra về. Quả thật là đến hôm mấy hôm sau lên pháp hội, bố mẹ lên đưa lên chưa kịp lễ là nó tỉnh táo được khoảng 50% rồi các vị. Nó không mút kẹo nữa, nó không rơi nước dãi giỏ tổng tổng xuống gì xuống dưới cầm nó nữa, mà mới chỉ có mấy ngày chưa đến pháp hội. Thế tôi bảo mẹ thôi về cứ cầm quyển Thỉnh Quyển Kinh Địa Tạng về mà tụng đi, rồi nếu có điều kiện thì phát tâm in lấy một vài chục quyển hay một vài trăm quyển Kinh Địa Tạng để đem phát cho các Phật tử khác, gieo duyên cho họ đọc để cho mình cũng tiêu nghiệp bớt đi, tăng phúc thêm lên. Thế là bà mẹ hai vợ chồng cũng xuống phát nguyện cúng dường 300 quyển Kinh Địa Tạng và cúng dường một pho tượng Địa Tạng nho nhỏ nữa để viết cầu phúc cho đứa con trai, cầu đào bệnh cho đứa con trai. 300 quyển Kinh Địa Tạng là thầy bảo là thôi nếu mà phát tâm như thế để hồi hướng trực tiếp cho 9 cái thai nhi bị phá đấy, và các vong linh lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ nội ngoại hai bên vân vân. Các vị thấy đúng là mầu nhiệm. Chưa đến pháp hội mà đứa con trai của hai vợ chồng ấy đã đỡ được khoảng 50%. Không mút kẹo nữa. Hôm lên dự pháp hội là không mút kẹo nữa. Và không thì không giỏ dãi nữa. Và nhìn nó khôn ra, tỉnh táo ra khoảng 50%, các vị biết rồi. Đó. Tôi nói thế các vị biết là nó được như thế nào rồi. Và sau hết 3 ngày pháp hội, hai vợ chồng lên là mừng quá, đưa nó lên lễ tạ rồi nhìn rồi. Nó chỉ còn hơi ngơ ngơ, đơ đơ một chút nữa thôi. Vì nó bị mấy tháng trời như thế rồi cho nên là vẫn còn hơi đơ đơ một chút nữa. Nhưng mà mặt mũi thì nó sáng sủa, nó tinh ra rồi. Thế tôi bảo về đấy nha, thế thì được rồi, thì đúng bệnh rồi thì về cứ hai vợ chồng người chịu khó mà thay nhau mà tụng kinh Địa Tạng. phát nguyện là ăn chay ít nhất là 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Nhưng mà nếu mà được ấy thì khoảng 7 ngày sau là thằng con trai nhà cô chú này nó sẽ đỡ dần đấy, thằng cu nó đỡ đấy. Thằng cu con nó đỡ dần và có thể là đi học được đấy. Và quả thật là chưa đến ngày thứ 7 mà đến ngày thứ 5 rồi là nó xin bố mẹ nó đi học được. Chúng ta thấy không? Mới đến ngày thứ 5 là nó xin bố mẹ nó đi học được rồi. Thằng bố mẹ nó cũng lo, thế gọi điện cho tôi hỏi là đi chúng con sợ cháu nó, chúng con thấy là gì nó khỏe gần như ngày xưa rồi, bình thường như ngày xưa, nhưng mà chúng con có sợ gì không, đi học sợ nó bị lại không? Tôi bảo không, vợ chồng cứ phát nguyện tụng kinh như thế cho thầy. Còn cháu nó muốn đi học ấy, cho nó đi, nhưng mà thôi bố đèo nó đi và đón nó về. Thì đến lớp thì bố lo, thì đến giữa giờ gọi cô giáo hỏi xem nó thế nào. Cô giáo bảo là cháu nó vẫn bình thường, cháu nhà anh nó vẫn bình thường, nó vẫn học bình thường đấy. Chúng tôi cũng để ý là cháu nó bình thường. Thật sự chúc mừng gia đình. Đấy, chúng ta thấy cái vấn nạn là phá thai nó cũng gây ra rất nhiều những cái sự oan khuất, gọi là ngút trời, tạo nên những cái gì, những cái sinh linh oán khí hận thù sâu dày với chính gì, bố mẹ nó, với người thân nó. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như thế để chúng ta thấy rằng cái việc nạo phá thai, người thường ngoài đời chứ học Phật pháp thì họ nghĩ đấy là chuyện bình thường, nhưng thực sự với các quý vị học Phật hay không học Phật thì đều phải chịu quả báo như nhau nếu như nạo phá thai một cách là vô cớ. Đó, cho nên qua cái bài giảng này cũng mong rằng các Phật tử chúng ta nếu mà chưa đến độ tuổi lấy vợ lấy chồng thì chúng ta phải gì? Tiết dục và chế hạnh. Còn nếu chúng ta lên tuổi làm ông làm bà làm cha làm mẹ rồi, vì khuyên con dạy cháu chúng ta phải tiết dục để chế hạnh, chớ có sống buông lung buông thả, để khi không may nó ngoài ý muốn rồi lại đem phá thai, đem gọi là giết người. Mình nói thẳng đó là giết người, nhưng mà pháp luật không truy cứu. Phá thai ở Việt Nam chúng ta giết người nhưng mà pháp luật không truy cứu. Vì chúng ta đặt ra cái mục tiêu là gì? Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con, cho nên chúng ta làm ngơ đi, không truy cứu cái đó. Đây cũng là một điều đáng tiếc và đáng buồn cho cái mảng kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam chúng ta vậy. Thôi nhưng biết làm thế nào được. Đây là quy định của chính phủ, của nhà nước mà. Chúng ta là công dân thì chúng ta làm sao mà có thể thay đổi được trong một sớm một chiều. Thôi thì cứ tùy duyên. Miễn là gì? Chúng ta là người học Phật, có nhân duyên, biết Phật pháp, biết nhân quả rồi thì chúng ta khuyên con dạy cháu chúng ta nên tránh đi những điều sát nhân thất đức đó đi vậy. Để tránh đi những cái tội lỗi oan khiên, oan gia trái chủ chồng chất về sau vậy. Đó. Vì vậy mà cho nên chúng ta thấy đấy chính là gì? Cái nguyên nhân, cũng khá nhiều nguyên nhân vì cái chuyện như thế cho nên sau này có khi muốn có con cũng khó. Đây tôi kể cho các quý vị thêm một câu chuyện nữa. Thầy có một gia đình Phật tử ở ngoài Khâm Thiên, Hà Nội, phố Khâm Thiên đó các quý vị. Gia đình Phật tử này cũng theo thầy gần gũi với thầy từ lâu lắm rồi, phải đến trên 20 năm nay rồi. Gia đình có mấy anh chị em, thì chị cả của cái chú Phật tử hay đến với thầy này. Ngày xưa gia đình nhà này rất là giàu có, thuộc cái danh gia vọng tộc cái thời phong kiến ngày xưa, đến thời Pháp mà vẫn còn là thời Pháp thuộc, mà vẫn còn là gọi là, mình có nói nôm na là đại gia của Hà Nội, đại gia của phố cổ Khâm Thiên đó các quý vị. Đất thì nhìn trỏ từ đây sang bên kia không biết bờ rào ở đâu, có nghĩa là giàu như thế, đại gia mà, đại gia phố cổ Khâm Thiên Hà Nội. Nhưng sau này ông cụ mất đi, còn mấy người con thì cái chị cả lập gia đình, lập gia đình thì mấy tháng sau thì có thai, thì hai vợ chồng với chị cả bàn với nhau rằng cả hai người đều là công chức nhà nước, thì bây giờ vừa đang đi làm như vậy mà tuổi trẻ mà sinh con như thế này thì bận bịu không phấn đấu được, cho hai vợ chồng bàn nhau là phá thai. Có cái thai đến 4-5 tháng rồi hai vợ chồng còn đi phá. Mà tất nhiên phá thai từ cái năm 70-80 đó thì chúng ta biết rồi, nó đâu có vậy, làm nó có đâu như bây giờ đâu. Mà cái thai đã 4-5 tháng trong bụng rồi đâu có phải là dễ làm đâu. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn quyết định, vì công danh sự nghiệp của hai vợ chồng cho nên vẫn quyết định phá thai. Và sau khi phá thai xong, hai vợ chồng làm, vợ chồng đều lên có cái địa vị trong xã hội, tức là cũng trưởng phó phòng trở lên, có địa vị trong xã hội của Hà Nội lúc bấy giờ rồi, thì mới đi sinh con trở lại, thì không sinh được. Đi uống thuốc hết chỗ này chỗ nọ cũng không sinh được. Đi cầu đi cúng hết chỗ này chỗ nọ cũng không sinh được. Thậm chí cái chú ấy kể với thầy là có lần bà chị chú ấy đi đến kiểu như đi chữa tâm linh nhé. Đi đến cái ông thầy đó, cái đợt chú bảo cái ông thầy đó không biết ở đâu, cũng ở Hà Nội thì phải, nhưng ở phố khác. Đi đến mà cái người ta chỉ mặt luôn. Người ta nói nhà cô gì thất đức, đi về không chữa cho. Người ta nói thẳng luôn, chỉ mặt người ta, nhà cô gì sống thất đức, đi về. Nhà cô không bao giờ có con đâu mà cầu, về đi. Đấy. Và quả thật từ ngày đó cho đến bây giờ không có con thật. Hai vợ chồng bây giờ chắc phải tầm trên 70 tuổi với nhau hết rồi. Gần 80 tuổi sống cô đơn với nhau như vậy. Gặm nhấm tuổi già. Tự gặm nhấm tuổi già. Tự gặm nhấm cái thành quả mà tuổi trẻ mình làm ra đó là gì? Đó là tiền của vậy. Con trai không, con gái cũng không. Hai vợ chồng già thui thủi đi ra đi vào với nhau. Lúc khỏe là vậy, lúc yếu đau thì sao đây? Lúc sống là vậy, lúc chết thì ai á là người hương khói đây? Mà một cái dở là gì? Ở bên cái gia đình nhà chồng của cái chị cả của chú Phật tử của thầy này là con một. Trong dòng họ còn mỗi chú ấy là con trai trong cái chi họ nhà chú, còn mỗi chú có mỗi chú là con trai thôi, không chỉ là con một trong gia đình là con một rồi, nhưng trong cái chi họ đấy có mỗi chú là con trai, có một đinh duy nhất, tức là mỗi chú là con trai. Mà chú ấy lại không có con nữa. Thế là cái chi họ đấy coi như là gì? Xóa sổ. Không có người nối dõi tông đường hương khói tổ tiên về sau nữa. Hết đấy. Mà chú ấy bảo là cái thai mà năm bao nhiêu năm trước mà phá thai á, chính là cái thai gì? Thai nhi của một cháu trai. Cho nên đấy, tôi nghĩ là cái đấy là cái sự ân hận đó, nó đi theo đến hơi thở cuối cùng của cái đôi vợ chồng của cái chị gái của chú Phật tử của thầy. Mà nó không chỉ như vậy mà nó lại còn gì? Nó còn sang cả ở bên cái dòng bên nhà chú Phật tử của thầy nữa. Ba anh em con trai không ai sinh được một con trai nào, toàn sinh con gái. Khổ thân. Tôi thì con nào cũng là con, nhưng khổ thì ba anh em con trai nó không thì nó được cho một hoặc hai cháu để nó kế tiếp hương hỏa các cụ về sau cho nó cũng quý hóa, nhưng mà chả được ai. Khổ. Đấy cũng là một cái khổ ở thế gian các quý vị. Có đủ nếp đủ tẻ và thế ở thế gian chúng ta vẫn mừng hơn, đúng không? Thế con nào cũng quý thật, nhưng mà hai ba đứa con gái nó sinh ra là một đứa con trai đáng quý, mà ba anh em con trai mà thôi thì không được cả ba thì được một cũng được, nó sinh được một đứa con trai để sau này nó còn thay bố thay chú thay cậu thay thay chú thay thay bác nữa, để nó hương khói cho tổ tiên lâu dài về sau còn đỡ tuổi. Ba anh em đều mỗi người sinh 3-4-5 cô con gái, không được cậu con trai nào, không được muộn con trai nào, rồi chị gái thì vô sinh, khổ thế đấy. Cho nên đôi khi nhân quả vay trả trả vay nó là cộng nghiệp với nhau nữa các quý vị nhé, nó không đơn giản là nó chỉ là biệt nghiệp không đâu, mà nó còn cộng nghiệp với nhau nữa, khủng khiếp lắm. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta thì dạy cháu khuyên con ngay từ khi còn nhỏ, ngay từ khi nó gì nó bắt đầu trưởng thành, nó biết yêu đương phải bảo nó gì tiết dục chế hạnh, đừng có chơi bời quá đáng, đừng có buông thả để tạo nên vô lượng tội lỗi trong cuộc sống này vậy đó, để rồi sau này thì ân hận cũng không kịp vậy. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy cũng là cái nguyên nhân về gì, về không có con của nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ, vì lúc trẻ thì cứ đi nạo phá thai tạo việc ác như thế, về tâm linh cũng xấu, mà về gì, về khoa học về y học cũng xấu, bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ, của người cái thiên bẩm của người làm mẹ nó ảnh hưởng, cho nên là về y học kìa cũng xấu, mà về gì, về tâm linh cũng xấu. Cho nên cố gắng rồi khuyên con dạy cháu chúng ta đừng có phạm phải những cái đó nữa. Đấy, đấy là nói về tâm linh một chút, nói về khoa học một chút, nói về nhân quả một chút, đúng không? Để chúng ta cũng có cái sự liên kết, cái sự nhìn nhận nó đúng đắn hơn, nó chuẩn mực hơn về giáo lý nhân quả của Đức Phật trong vấn đề gì? Cầu sinh nhá, con trai cầu sinh nhá, con gái khi vợ chồng lấy nhau cưới nhau nhưng mà mong có con mãi chẳng được vậy. Thì ở đây chúng ta thấy trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không làm cái điều này? Hay Đức Phật Dược Sư hay là Đức Phật A Di Đà ngài cũng không làm điều này? Cho chúng ta thấy kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ có nói điều đó đâu, đúng không? Không nói. Nhưng mà trong gì? Trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm này, thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta về cái vấn đề đó này, hết cả gần một trang kinh ở đây, Đức Phật nói về vấn đề gì? Cầu tự cho những cặp vợ chồng hiếm muộn con cái và khó sinh nhà con cái. Đức Phật dạy thế nào? Nói là này ông vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, nên dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát, thì thiện nam tử kia hoặc thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc liền sinh con gái. Chúng ta thấy nhé, Đức Phật dạy vô tận ý Bồ Tát là nếu ở đời sau này á có thiện nam tín nữ nào, thì mình nói nôm na là có người vợ hoặc người chồng nào hoặc có cặp vợ chồng nào đó muốn cầu sinh con trai hoặc cầu sinh con gái đó, thì những thiện nam tử thiện nữ nhân đấy hoặc những cặp vợ chồng ấy liền sinh được con trai hoặc sinh được con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn và mạnh khỏe. Nếu mà sinh con trai thì đứa con trai đó gì có phúc đức này, có trí tuệ này, có đa văn. Đa văn tức là gì? Học rộng ạ, biết nhiều đó các quý vị, học rộng nhớ nhớ lâu nhớ dai đó các quý vị, gọi là đa văn. Thầy giữ nguyên cái từ tiếng Ván là tiếng Hán là đa văn đó, và mạnh khỏe. Con trai thì phải gì? Phải có phúc đức, có trí tuệ, có đa văn, có mạnh khỏe, có sức mạnh. Còn con gái thì tướng mạo phải đoan trang, nết na phải thùy mị, đúng không? Con gái tướng mạo đoan trang tức là gì? Là xinh đẹp, yếu điệu ở thục nữ, cầm kỳ ở thi họa, cái gì cũng hay, vân vân. Mà đặc biệt là gì? Nết na phải gì? Phải thùy mị. Con gái mà nhìn thấy con trai thì mạnh mẽ nhìn thấy con trai thì cũng khó. Ít người họ dám gì, dám tỏ tình và dám cưới một người con gái mà nhìn thấy con trai không có cái sự nết na thủy mị thì cũng khó có thể lấy chồng vậy. Và khó thể lấy chồng được như ý mình vậy. Đấy, cho nên con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Con gái thì tướng mạo đoan trang, nết na thủy mị. Đức Phật nói vì sao mà những người thiện nam tín nữ kia, những đôi vợ chồng kia lại gì? Lại sinh được những đứa con như thế. Đức Phật nói vì tất cả đều là vì đời trước gì? Chồng ở cội đức vậy. Tức là những đôi vợ chồng mà đến cửa Phật mà hiếm muộn con cái đến cửa Phật mà cầu tự á, tức là cầu sinh con á, mà sinh được con trai con gái đó, thì có nghĩa là những người đó ở đời trước cũng đã trồng căn lành với Tam Bảo, với Phật Pháp rồi vậy. Đã từng bố thí, đã từng cúng dường, đã từng phóng sinh, đã từng tu phúc, đã từng ấn tống kinh sách, đã từng làm chùa tô tượng đúc chuông, đã từng thân cận Tam Bảo rồi vậy. Đó gọi là những người đã trồng cội đức ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên Đức Phật nói bởi vì thế cho nên những đứa con kia sinh ra, tức là những đứa con mà cầu tự kia sinh ra thì đều được mọi người ở khắp nơi nơi kính mến. Tức là những đứa con sinh ra đấy, nó lớn lên thì con trai thì phúc đức đa văn trí tuệ mạnh khỏe, con gái thì tướng mạo đoan trang nết na thùy mị, lại có công đức do nhiều đời nhiều kiếp trước thì bố mẹ cũng tu nhân tích đức, và đứa con kia thì cũng là người tu nhân tích đức ở kiếp trước, cho nên bây giờ mới đầu thai vào gia đình bố mẹ biết Phật pháp, tín tâm với Phật pháp mà đến cửa Phật để cầu tự. Cho nên đứa trẻ đó sinh ra gì đã có công đức, đã có phúc báo ở đời trước rồi, cộng thêm cái công đức phúc báo của cha mẹ lúc đến chùa lễ Phật để cầu tự nữa, về đã phát nguyện đã bỏ ác làm lành, lánh dữ hầu hành thiện để cầu sinh con trai, cầu sinh con gái nữa. Cho nên công đức ấy thì ngay hiện đời và kiếp trước cộng lại giữa phúc của bố mẹ cùng với phúc của đứa con kia, cho nên sinh ra thì được nhiều người nhiều nơi đi đâu cũng được mọi người kính mến. Và Bồ Tát bảo, Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn chẳng nghĩ nghỉ. Tức là Ngài có cái sức thần thông rộng lớn như thế, chẳng thể nghĩ bàn được. Và Đức Phật bảo tiếp là lại nữa Vô Tận Ý, nếu có chúng sinh nào cung kính và lễ bái, lại trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì phúc đức người ấy được nhiều chẳng nghĩ bàn. Bởi vì thế cho nên hết thảy các chúng sinh đều phải nên thụ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Đức Phật bảo rằng nếu người muốn, nếu có chúng sinh nào cung kính lễ bái lại trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì phúc đức của người ấy thì được nhiều chẳng thể nghĩ bàn được. Tức là không thể tính đếm được công đức phúc báo của người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm hết được. Bởi vì thế cho nên gì? Đức Phật bảo hết thảy các chúng sinh đều phải nên thụ trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là nên nhớ nghĩ và chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Lại nói thêm rằng nếu mà người muốn cầu tự, tức là cầu con trai, cầu con gái, thì ở trong kinh này Phật còn dạy là phải nên quy y Tam Bảo. Người làm bố làm mẹ đến tham dự pháp hội cầu con thì là phải là nên quy y Tam Bảo nữa. Phát Bồ Đề Tâm quy y Tam Bảo để hướng thiện, phát nguyện là hướng thiện trọn đời nữa. Vì chúng ta biết là nếu những người mà cầu vợ chồng cưới nhau hoài mãi mà không sinh con được thì phải biết rằng cái phúc của người đó cũng đang có vấn đề, hoặc là do đời này hoặc là do kiếp trước tạo nên. Cho nên cái việc cầu con trai, cầu con gái, sinh con trai sinh con gái nó khó khăn như thế. Vì vậy mà Đức Phật dạy phải quy Tam Bảo. Đôi vợ chồng nó phải phát nguyện quy Tam Bảo. Nguyện là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc. Và trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lễ lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cúng dường, tán dương, khen ngợi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cái việc cầu sinh con, trai sinh con gái thì dễ được như nguyện. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Và từ khi năm 2016 tới nay có Pháp hội Quan Âm này, một năm hai kỳ, tháng riêng và tháng 9 đó. Rất nhiều những gia đình Phật tử đưa người thân đến hoặc giới thiệu người ta đến để cầu tự, tức là cầu sinh con. Chúng tôi đều hướng dẫn cho họ sau 3 ngày pháp hội. Thì về thỉnh bộ kinh Địa Tạng hoặc là kinh Phổ Môn về để phát nguyện tụng 21 ngày. Ăn chay trường tụng 21 ngày. Vợ chồng sống riêng phòng, không chung chăn chung gối, tuyệt nhiên phải kiêng kỵ trong 21 ngày phát nguyện để lễ Phật tụng kinh, trai giới thanh tịnh đó. Ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện. Và đặc biệt hai vợ chồng phải ngủ không chung chăn chung gối, không chung phòng, không chung giường, không quan hệ tình ái, vân vân. Có nghĩa là trong 21 ngày đó sống như một thầy tu vậy. Nói nôm na thế thì hiểu, sống phải trai giới thanh tịnh như một thầy tu, ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện. Và đặc biệt thì vợ chồng phải sống xa cách nhau, không chung chăn chung gối. Nói thế chúng ta hiểu rồi đó. Và hết 21 ngày đó, chúng tôi hướng dẫn cho họ là đi lên chùa Tản Viên. Vì sao phải lên chùa Tản Viên? Vì trên chùa Tản Viên có một cái điều rất là đặc biệt, đó là có giếng Quan Âm. Tức là có giếng Quan Âm, chúng tôi đặt cái giếng Quan Âm. Ngày xưa chúng tôi mới lên chùa Tản Viên, nhận chùa, xây dựng cái chùa trên đó năm 2008. Tôi nhớ là ngày 15 tháng 9 năm 2008, tôi lên nhận chùa và động thổ, xây dựng cái chùa Tản Viên bây giờ. Thì không có nước ăn. Nước ở ngoài suối ăn là ngứa, tắm là ngứa, ngứa lũa cả da ra. Đặc biệt các chú thợ, các chú ngứa đến nỗi là nó nổi hết cái mình mẩy, nó dộp hết lên. Nhưng có lạ một điều là gì? Thầy nó chỉ có vài cái nốt lấm tấm thôi, chứ nó không ngứa nhiều. Mặc dù mình cũng ở đó, cũng ăn đó, cũng tắm đó, nhưng mà nó chỉ hơi lấm tấm một tí, ngứa tí thôi. Nhưng các chú thợ thì chú nào cũng ngứa đến mức là các chú ấy sợ, các chú ấy bảo thôi thầy, chúng con như thế này chúng con sợ, chúng con không dám làm nữa, ngứa lắm. Không có nước ăn, nước sinh hoạt thế này, ra toàn ăn nước suối rồi tắm nước suối thế này, ngứa lắm, không chịu được. Thế bây giờ tôi mới thắp hương, tôi khấn Phật, khấn Tổ, khấn nguyện tam vị Tản Viên Sơn Thánh Trực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần, khấn nguyện các vị sơn thần thổ địa, mộc thạch, thủy thần thổ thần ở đó, vân vân đó, các ngài cũng chứng minh gia trì cho. Nếu như mà con đã có duyên để xây dựng cái ngôi chùa ở trên núi Tổ Tản Viên này để hoằng pháp lợi sinh, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì làm đạo tràng để tiếp dẫn hậu lai sau này, thì nguyện là gì? Cho con là có cái dòng nước để dùng, nó không bị ngứa. Nó không phải bây giờ ngứa thợ nó sợ, nó bỏ chạy hết, nó không dám làm nữa. Thế là ngay tối hôm đó tôi ngủ mơ thấy một cái vị đầu tóc bạc phơ đến, cầm cái chống cái gậy đến và kiểu như là họ ra chỉ cho cái chỗ đào cái giếng Quan Âm bây giờ. Cái đấy là trong giấc mơ nhé, chứ không, đây không phải là tôi được thần thông nhé. Các vị nhớ đây là trong giấc mơ, tôi mơ thế như vậy, chứ không phải là tôi tu hành được thần thông. Trong giấc mơ thì hãy để chỉ ra đào chỗ này. Thì có nói rằng đào xuống thì khoảng 4 mét thì sẽ có một hòn đá. Khoảng 3-4 mét, khoảng 4 mét, họ bảo rõ là khoảng độ tầm 4 mét thì có một hòn đá. to và phẳng. Cậy cái hòn đá đó đi thì sẽ có nước. Cái vị thần, tức là nằm mơ, tôi mơ ngủ thấy cái vị đầu tóc bạc phơ bảo như thế. Thì sáng ra thì mình theo giấc mơ mình ra thấy đúng cái chỗ đấy, đúng cái chỗ giếng Quan Âm bây giờ, đúng cái chỗ đấy, thầy người ta chỉ cho mình đúng chỗ đấy. Nhắc lại với các quý vị nhá, đây là giấc mơ chứ không phải tôi có thần thông. Đấy. Thế là tôi mới gọi cái chú Minh máy xúc với lại chú em chú ấy lên, cái chú lấy máy lên. Thế tôi bảo đào giếng, thế là cái chú Minh với chú là thợ máy xúc, cái chú bảo ôi dồi ôi, thầy lại trêu chúng con, ai lại đào giếng ở giữa trên lưng chừng núi như thế này mà lại có nước được, làm gì mà thầy lại bảo đào giếng ở trên lưng chừng núi thì có nước, mà lại chỗ này là toàn đá lôm nhổm thế này, làm sao mà thầy lại bảo đào giếng có nước ở chỗ này được. Thế thầy bảo thôi chú cứ đào hộ thầy. Thì mình cũng không dám nói là mình mơ thấy cái vị tóc bạc cái chỉ chỗ đấy. Thế là đào quả đúng là đào xuống nó cứ vướng đá. Mà cái chỗ đấy ngày xưa nó cao, quý vị nhá, nó phải cao lên bằng cái đất, nó cao bằng miệng giếng. Thế là mình múc nó, múc xuống dần, múc xuống khoảng 1 mét đấy, và đào xuống âm xuống dưới khoảng 3 mét nữa, đúng khoảng 4 mét thật. Đến khoảng 4 mét thì múc lật hết những cái hòn đá ở trên đi rồi, thì đến đó là tiếp tục một hòn đá to, nó chảy dài vậy đấy. Nó như cái chiếu, mà có được bắn mìn đâu. Cũng không được, ngày kia chưa có thuốc nở, kiểm lâm thì các bác không cho bắn mìn. Vì bắn mìn là, cái thứ nhất là họ cấm. Cái thứ hai là không được bắn mìn tiếng nổ ở trên vườn quốc gia. Chỉ có phải đào, máy đào. Các vị biết cái giếng bé bé như thế mà đào mất 4 ngày. 3 ngày đào trên và 1 ngày mới lật được cái hòn đá cái đi xong mới bắt đầu lấp lại mới bả cái thành nó vào để kè đá vào như bây giờ. Và quả thật là khi mà lật cái hòn đá nó ra một cái mạch nước nó to gần như cái cổ tay này, nó đùn lên, mạch nước như cổ tay đùn lên và hút mãi không cạn. Mà đặc biệt là cái dòng nước rất là ngon, rất là ngọt. Mà đồng thời một cái điều màu nhiệm nữa là bắt đầu cũng từ đó trở đi luôn là nước ấy, mọi người tắm mà không bị ngứa nữa, không ai bị ngứa nữa, thợ cũng không ngứa nữa, mà kể cả tắm ở ngoài suối không ngứa, mà trước khi đó thì tắm ai cũng bị ngứa. Nhưng từ hôm đào giếng một cái thì lúc đầu thì mọi chú các vị còn sợ là ngứa cho nên thì tắm bằng nước giếng. Nhưng sau khi một vài người ra tắm nước suối không thấy ngứa, nó cuối cùng bây giờ các chú lại sợ phải đi sánh nước gánh nước cho nên ra tắm luôn ngoài suối, nhưng một điều đặc biệt không ai bị ngứa nữa, thế mới lạ. Cũng có nhiều sự ly kỳ lắm các quý vị. Nhưng mà nhớ cho tôi là đây không phải là thầy tu hành có thần thông, mà đây là giấc mơ. Nhưng mà trong giấc mơ thì mình đào giếng thì lại có nước thật. Mà từ đó thì nó một cái điều đặc biệt đó. Thì nhiều người ốm đau đó, họ đi lên lễ Phật, họ xin mà chai nước, họ xin can nước, họ về họ uống thì họ khỏi bệnh. Không cần phải uống thuốc thang gì, cái này tôi không thể giải thích được. Không hiểu tại sao mà nhiều người họ về họ uống thế là họ khỏi bệnh, họ lên lễ tạ, họ bảo là con nhà con hoặc là người thân nhà con ốm đau bệnh tật thuốc thang mãi không khỏi thì về đi lên lễ Phật rồi xin chai nước về thế là nó khỏi bệnh, cho nên là lên lễ tạ. Lại nhiều trường hợp mình khuyên thì ăn chay tụng kinh niệm Phật 21 ngày tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn nhất tâm như vậy, xong bắt đầu thì hai vợ chồng lên chùa Tản Viên và xin nước. Thì bằng cái kinh nghiệm nhiều người họ đi vào ngày lẻ để cầu quan trai á thì hay được. Tất nhiên nó không phải 100% nhưng nó cũng phải 70-80-90%. Cái tỷ lệ đạt 70-80-90%. Thì những người đi vào ngày lẻ thì họ cầu thường hay xin được con trai. Những người đi vào ngày chẵn thì họ lại xin thường hay được con gái. Thì đây là thầy cũng chẳng biết đâu, họ chỉ cầu được xong rồi họ đến lại lên chùa họ lễ tạ và họ kể cái việc đó thôi. Thế đây là kinh nghiệm của những người họ cầu được, ước thấy, họ nói lại với các sư cô, sư ông phụ trách ở trên đó, với kể cả họ nói cả với thầy. Thậm chí nhiều người họ còn gọi điện nhờ thầy đặt tên cho các cháu nữa. Đấy. Thế sau khi họ vào lễ Phật xong thì xin nước xong mang lên trên điện chuẩn đề. Lễ đặt lên ở chùa ban Đức Quán Thế Âm Tống Tử ở bên tay phải mình hướng vào đó mà lễ, lễ ngài. Cái ban ở trong hậu cung của điện Quan Âm, điện Truyền Đề trên khu nội viện ấy. Lấy nước xong rồi khấn ở dưới xin nước rồi mang lên đấy xin lễ mà xin. Thế là về có người thì uống thuốc, có người chả cần uống thuốc, về uống nước không á, sinh con. Lạ, thế mới là lạ. Đúng là các cụ nói là có thờ có thiêng, có kiêng, có lành là vậy. Nhưng mà các vị nhớ cho thầy, đây không phải là uy đức của thầy, cũng không phải là thầy có thần thông, mà đây là gì? Là sự gia trì của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy chỉ là một vị phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo mà thôi. Các vị nhớ cho thầy cái điều đó. Đấy, thì đấy là nhân duyên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta, đến cả những cái việc thế tục như thế mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài cũng phải gì? Sắn tay vào để cứu rỗi chúng sinh. Vì chúng ta biết mà, có nhiều đôi vợ chồng ấy, sùng sục là bỏ nhau. Vì sao? Vì không sinh con được. Vợ thì bảo tại chồng, chồng bảo tại vợ. Đi khám bác sĩ thì bảo khả hai người không sao. Thế cho nên về cứ đổ tội cho nhau thôi. Thế cuối cùng là lúc đầu là nói cạnh nói khóe nhau, xong rồi chỉ trích nhau, xong rồi thì đi ăn đi cố đi bàn mỗi người bạn bè thì nó cho nói cho vài câu nữa, thế là về là tức là mắng vợ, mắng chồng. Cuối cùng là cơm không lành canh không ngọt thì thôi, thì đường ai nhanh đi, đường tôi đi. Sẵn sàng chia ly về gì? Cưới nhau mấy năm rồi mà, năm bảy chục năm rồi mà vẫn gì? Chưa có con cho nên sẵn sàng chia tay. Hoặc là có trường hợp gì, sinh một bể toàn con gái, mà cái ông chồng ấy thì lại quái thai, lại muốn sinh con trai. Theo cái lối phong kiến ngày xưa, phải có con trai, kiểu thế. Có gia đình sinh 5 cô con gái, mà chồng vẫn muốn bắt vợ sinh nữa. Vợ thì bảo, em sinh như nhiều, em sợ lắm rồi. Sinh ra đã khó mà sau này nuôi để dạy bảo các con nên người mới càng khó, cho nên không muốn sinh. Thế chồng nó làm sẵn cái đơn mà không muốn sinh thì mày ký vào đây. Khổ lắm, lúc đấy nó không anh em nữa mà nó mày tao luôn. Nó mày ký vào đây. Khổ. Lại phải gì ạ? Nhắm mắt đưa chân. Sinh thêm một lần nữa. Khổ sinh lần thứ 6. Đây có một cái trường hợp nó đến nó khóc nói với tôi rằng đấy, sinh lần thứ 6 rồi thầy. Mà vẫn là con gái. Khổ thân cái thế kỷ 21 này rồi mà sinh 6 đứa con. Mà đâu có phải là cái người vùng dân tộc vùng sâu vùng xa cho nó cam được các quý vị. Người ở dưới xuôi chúng ta, ở thành phố Hải Dương hẳn hoi đấy, chứ đâu có phải là cái người ở xa xôi gì đâu. Ở thành phố Hải Dương sinh 5 đứa con trai rồi, sinh 5 đứa con gái rồi, vợ chồng bắt phải sinh thêm đứa nữa. Vợ không muốn sinh mang tờ đơn ra bảo mày không sinh thì mày ký vào đây, ra tòa ly dị. Tao trả mày hết 5 đứa con, trả mày hết, tao đi lấy vợ khác. Đấy, đổ cho vợ là không biết sinh, sinh 5 đứa con gái. Khổ thân. Đúng là gì, làm ông chồng thì lắm khi to mồm át vợ đi. Khổ thân cái kiếp đàn bà vậy, kiếp phụ nữ ấy, con gái vậy. Oan khuất nhưng chẳng biết giải bày cùng ai, khổ sở nhưng cũng chẳng biết giải bày cùng ai. Cho nên đành phải nhắm mắt đưa chân nữa thôi. Sinh thêm đứa thứ 6. Nhưng đứa thứ 6 lại là con gái. Nó chửi cho, nó đánh cho, thừa sống thiếu chết, nó bảo mày không biết sinh. Khổ. Lên ở đây cứ khóc kể lể với thầy đâu 2 năm trước, năm 2018 thì 3 năm rồi. Cứ kể lể khóc bảo thầy ơi, bây giờ cái đứa con thứ 6 nhà con nó được hơn 2 tuổi rồi, anh lại tiếp tục bắt con phải sinh một đứa nữa. Thì bây giờ sinh mà không được đứa con trai nữa thì chắc là con chết mất. Thế tôi bảo thôi, con trai hay con gái thì cũng phải cái phúc cái phần nhà mình. Tôi mới đưa cho cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh về bảo để hai vợ chồng đọc đi. Đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đi. Thôi về mình không có giàu tiền tài của cải để mình làm bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc nhiều như mọi người, nhưng cố lấy vợ chồng về nhon nhắp lại cúng giảng lấy một pho tượng Địa Tạng nho nhỏ để gieo duyên, và ấn tống lấy mấy chục hay là trăm quyển kinh Địa Tạng để gieo duyên cho mọi người. Thế là về hai vợ chồng cũng nghe ra, ông chồng đi làm công nhân là cũng có tiền, tháng cũng mười mấy triệu, công nhân trong cái công ty điện tử nước ngoài tháng cũng 13-14 triệu, nó không ít đâu. Thế thì cũng gọi như là vậy, là cũng có điều kiện, cũng không phải là ít. Tuy là nuôi 6 đứa con, nhưng mà tháng như thế thì bà vợ thì ở nhà thì bán hàng xén, thì chắc tháng cũng kiếm thêm vài triệu nữa, thế là tháng hai vợ chồng tầm 20 triệu là ổn rồi. Nông thôn tuy là thành phố, nhưng mà thành phố không phải như Hà Nội, cho nên nhà cửa thì không phải thuê, cửa hàng không phải thuê, mặt bằng không phải thuê, thì chắc nghĩ là ổn. Thế là nói như vậy thì chuẩn bị pháp hội năm 2018, hai vợ chồng lên cũng phát tâm được một pho tượng Địa Tạng và 100 quyển kinh, một pho tượng Địa Tạng, 100 quyển kinh Địa Tạng, đúng rồi. Xong tôi bảo về để làm y như thế. Hai vợ chồng xong 3 hôm pháp hội Quan Âm thì về, hai vợ chồng tách nhau ra, không ngủ chung phòng, không chung chăn chung gối, ăn chay 21 ngày. Sau đó đi trúng vào ngày mùng 1 tháng 10, tức là khi pháp hội tháng 9 mà. Ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 10. Thế là về tu đi, xong rồi chọn đúng ngày rằm tháng 10 thì hai vợ chồng lên chùa Tản Viên mà xin. Thế là hai vợ chồng lên xin nước đấy. Thế là về mấy tháng sau gọi điện cho thầy bảo, thầy ơi, chúng con lại có tin vui rồi. Nhưng cái vui nhất là gì? Đi khám bác sĩ họ bảo là gì? Là con trai. Nhưng mà chưa chắc lắm, vì bác sĩ bảo nhìn tim thai và nhìn chiếu chụp họ bảo là con trai, nhưng mà chưa chắc lắm. Nhưng mà thôi, tôi bảo thôi cứ cầu Phật gia hộ, cứ nhất tâm để mà tụng kia thêm kinh Địa Tạng đi, cứ tụng đi, chứ không cần phải đi khám nữa. Bây giờ tùy phúc tùy duyên, con trai hay con gái, thôi lần này sinh đứa thứ 7 này là thôi đừng có sinh nữa. Hai vợ chồng biết tới Phật Pháp rồi thì sinh đến đứa thứ 7 này, con trai con gái thì thôi dừng lại. Thì hai vợ chồng cũng đồng ý, không đi chiếu đi chụp gì nữa, chỉ có đi khám thai định kỳ thôi. Và hơn 9 tháng sau thì đi sinh nhé, may mắn sinh được con trai thật. Thế là ông chồng sướng sướng từ ngày đó là về, không đòi bỏ vợ nữa mà thương vợ vô cùng khổ thân. Đấy, chúng ta biết là nói thế thôi, ở cái vùng nông thôn và ở quê bây giờ nhiều người họ vẫn còn cổ hủ lắm. Con trai con gái nó vẫn còn phân biệt kinh lắm. Thứ nhất là đi ăn cỗ ăn bàn nữa, bạn bè nó rồi nói khuấy cho vài câu nữa thì về lại đùng đùng lại giận cá chém thớt, chửi vợ chửi con, khổ thân. Rồi ngay trên ba trại, chùa ba trại nhà mình kia, cái cô giáo kìa, có một cô giáo kìa cũng sinh nha, mấy đứa con gái không sinh con trai, chồng nó cứ đòi bỏ cho. Nhưng cuối cùng thì cũng theo pháp hội và tu tập về, tu tập như thầy nói, hai vợ chồng khuyên chồng mãi thì chồng, cái trường hợp đấy chồng nó không tin, nhưng khuyên mãi thì nó mới lên Tản Viên nó xin nước. Lên xin xong về thì nó lại sinh được con trai thật. Thế bắt đầu là từ cái ngày đấy cho đến bây giờ, năm nào cũng phải lên lễ Phật lễ tổ, lễ Phật lễ Thánh ở trên chùa là mấy lần. Chắc đứa con nhà trường hợp trên ba trại chắc cũng phải 4-5 tuổi này rồi. Chắc phải 4 tuổi. Đấy. Thôi cho nên chúng ta thấy trong Phật Pháp có cầu, có cảm, có cảm, có ứng, có linh, có thông. Như các cụ chúng ta ngày xưa thường nói một câu rất là dân dã, đó là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành vậy. Chúng ta có niềm tin, chúng ta biết làm thiện, biết tu phúc, biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm các việc thiện thì sẽ được chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, thiện thần các ngài gì, các ngài chứng cho vậy, các ngài gia trì cho vậy. Đó chính là hoàn toàn nhờ vào gì? nhờ vào sự gia trì của chư Phật Bồ Tát và nhờ vào tấm lòng thành của các quý vị vậy. Chứ không phải là do gì? Do thầy là bậc cao tăng thạc đức, hay là thầy là người tu hành đắc đạo, hay là thầy là có thần thông ban phúc giáng họa cho các quý vị vậy. Nhớ cái điều đó. Đấy là do gì? Sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, và sự tinh tiến tu tập các thiện pháp của các quý vị, công đức sinh ra, tội cấu diệt đi, cho nên các quý vị được gì? Được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm vậy. Thế hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.